Ở trong kinh Cựu Tạp Thí Dụ ghi, ngày xưa có vị quốc vương Tuần Du, mỗi lần gặp Sa Môn liền vội xuống xe đỉnh lễ. Thấy vậy, một đạo nhân hỏi: "Đại vương hãy thôi, không cần xuống xe." Vua nói: "Ta lên đấy chứ, đâu có xuống. Sở dĩ ta nói lên chứ không xuống, bởi nay lễ đạo nhân, sau khi qua đời ta sẽ sinh lên trời." Ở đây thì chúng ta thấy là trong kinh Cựu Tạp Thí Dụ có câu chuyện đấy, rằng thuở xưa thì có một ông vua khi đi tuần du, tức là đi mình gọi là đi vi hành đấy. Ở trong phim Trung Quốc chúng ta thấy là gọi là đi vi hành, tức là đi bây giờ thì gọi là đi thăm, đi thăm các tỉnh, là thăm các quận huyện, là thăm cuộc sống bà con như thế nào đó, ở trong đất nước mình ra sao, để biết được cái lòng mong mỏi hay là cũng như là những oan khuất ở trong dân tình mà không tấu được lên tế vua. Thì thường thường ngày xưa mà vua đi qua như vậy, những cái vụ án oan lớn, họ oan khuất, thường họ ra tận ngoài đường để họ quỳ phủ phục xuống để họ lạy vua để kêu oan. Thì thường mà gặp ông vua tốt thì họ sẽ gì, sẽ sai điều tra đến nơi đến chốn, và ai có tội thì phải xử, kể đó là quan hay là hoàng thân cốt thích, vân vân. Đó, cho nên cái việc mà quốc vương đi tuần du nó cũng có cái lợi ích như thế, khiến cho các quan phải các quan nào mà cái tâm không chân chính thì phải đều phải run sợ vậy, đều phải lo sợ để mà làm sao để làm cho tốt vậy. Mỗi khi vị quốc vương này đi tuần du thiên hạ, mỗi lần mà gặp các vị sa môn, tức là các chư tăng, các sư, thì liền là xuống xe, xuống kiệu để đỉnh lễ các vị ấy. Thì thấy vậy, có một đạo nhân mới bảo: "Đại vương hãy thôi đi, không cần xuống xe." Một đạo nhân tức là một người tu sĩ theo một theo một cái tông phái khác, không phải của Phật giáo, đạo nhân. Tức là cũng là một người đi tu, tu sĩ. Đây có thể là Bà La Môn giáo, hoặc có thể là Kỳ Na giáo, hoặc là một cái tôn giáo nào đó Ấn Độ lúc bây giờ. Cho nên mới gọi là thấy một đạo nhân. Một đạo nhân lúc đó bây giờ mới bảo với vua rằng: "Đại vương hãy thôi đi, không cần phải xuống xe nữa." Vua nói: "Ta đi lên đấy chứ." Chúng ta thấy vua nói là ta lên đấy chứ, ta đâu có xuống. Ta đi lên xe đấy chứ, ta đâu có xuống xe đâu. Sở dĩ ta nói gì, đi lên đấy, chứ không phải đi xuống ấy. Bởi hôm nay ta lễ đạo nhân, thì khi qua đời ta có phúc báo thì ta sẽ được sinh lên trời. Đây quả thật là một ông vua hiểu thấu về nhân quả đấy. Biết rất rõ về lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển vậy. Biết rằng mình được làm vua ngày hôm nay là do công đức phúc báo ở nhiều đời, nhiều kiếp trước tích góp, chứa góp mà được vậy. Nay ta mà gì, ta lại tiếp tục chứa góp những cái công đức lành ấy. Mà một trong những công đức lành ấy đó là gì? Là cung kính Tam Bảo. Vậy thấy các vị sư, các vị tăng mà cung kính lễ bái, đi xuống đang cưỡi trên xe xa giá thì ngự xa của nhà vua mà lại đi xuống để lễ bái các vị ấy, các vị chư tăng ấy, thì quả thật là công đức vô lượng vậy. Cho nên vị ông vua này nghĩ rằng mình làm như thế thì sau khi ta chết đi, như kinh Đức Phật nói, ta sẽ được sinh lên trời đao lợi hoặc là các cõi trời cao hơn để hưởng phúc báo và thọ mạng ở trên đó. Cho nên vị vua gì, nghĩ như vậy, tin sâu nhân quả và tin vào lời Phật dạy như vậy, cho nên nói rằng ta đâu có xuống xe, đấy là ta đang đi lên đấy chứ, ta không có xuống, ta đang đi lên đấy. Đấy. Nay mà Phật tử chúng ta mà hiểu được cái điều đó, chúng ta cũng hành trì phương pháp ấy, thì chúng ta cũng chỉ có đi lên thôi. Chúng ta không bao giờ phải đi xuống trong ba đường ác đâu. Không bao giờ phải đi xuống. Kể cả chúng tôi bây giờ xuất gia đi tu rồi ấy, thì cũng phải hành trì như thế. Thấy các vị tôn túc lớn tuổi hơn, chúng tôi cũng phải cung kính và lễ bái. Người khác thì tôi không biết, nhưng riêng tôi ấy, đi họp đi hành, bất cứ gặp ai, bất cứ gặp vị sư nào, cứ thấy là đứng tuổi là tôi đều là A Di Đà Phật, bạch thượng tọa hay bạch hòa thượng hết, hay bạch thầy hết, cứ chào. Thậm chí là nhìn họ có khi ngang ngang mình hoặc trẻ hơn mình là cũng chủ động để A Di Đà Phật để chắp tay để xá chào các vị trước. Đấy cũng là một pháp tu các quý vị. Đấy cũng là một pháp tu. Mình cung kính đối với Tam Bảo, đối với chư Tăng, mặc dù mình cũng là Tăng, mình cũng là một thành phần, một thành viên ở trong Tăng đoàn ấy, nhưng mà mình luôn luôn cảm thấy mình là tài hèn đức mọn. Còn người ta là gì? Tài cao đức lớn. Mình lấy cái tài hèn đức mọn của mình mà lễ người tài cao đức lớn thì chắc chắn rằng mình sẽ không bị lỗ tí nào, mình sẽ không bị thiệt tí nào đâu. Mà như trong kinh Đức Phật nói, cung kính Tam Bảo thì sẽ sinh được phúc điển vô lượng. Cho nên kể cả thì bây giờ chúng tôi đi tu rồi á, các thầy đi tu rồi, các thầy nhìn thấy chư Tăng vẫn phải cung kính, phải xá chào. Các cụ lớn là phải gì? Nếu mà có điều kiện thuận lợi là phải lễ lạy á. Tức là các hòa thượng á, các thượng đoàn lớn á, nếu mà có điều kiện tức là sao? Tức là mình đi đến những cái nơi chùa viện, chùa tháp của các ngài á, thì chúng ta phải gì? Phải lễ lạy vậy. Tiếng xá chào là chỉ cho ở ngoài đường, ngoài xá hay là ở một nơi công cộng nào đó, hoặc là một cái chỗ nào đó nó đông người, không tiện cho việc hành lễ, đầy đủ oai nghi phép tắc, thì mình mới phải xá chào và A Di Đà Phật thôi. Đấy, cho nên chúng ta thấy, chúng ta hành cái hạnh cung kính như vậy, lễ bái như vậy. Trong kinh Đức Phật nói, không cứ là người xuất gia, người tại gia thì cũng nên vậy. Mà ngược lại, không cứ người tại gia mà gì, người xuất gia cũng nên làm vậy. Đối với các bậc trưởng lão, các bậc trưởng thượng, đạo cao đức trọng, niên cao lạp trưởng vân vân đó, chúng ta nên gì, nên như lý như pháp để mà cung kính cúng dường đỉnh lễ, thì khiến cho ngôi Tam Bảo được cửu trụ dài lâu ở thế gian vậy. Ở đây lại dẫn ở trong thiện luận luận thiện kiến để nói như thế này: vua Thâu Đầu Đàn Na, vua Thâu Đầu Đàn Na dịch là tính chính là vua Tịnh Phạn đó, cha của Thái tử Tất Đạt Đa đó. Ở đây họ dịch là vua Thâu Đầu Đàn Na vì đấy là chữ Hán mà. Thâu Đầu Đàn Na, Thâu Đầu Đàn Na Vương, tức là vua Thâu Đầu Đàn Na, chính là dịch là vua Tịnh Phạn đó. Lễ Phật xong liền bạch rằng, tức là trong luận thiện kiến, vua Tịnh Phạn lễ Phật một lần, lễ Phật xong và bạch Đức Phật rằng: đến nay con đã ba lần lễ Đức Thế Tôn. Lần thứ nhất lúc Phật đản sinh A Di, tức là A Tư, tức là A Tư Đà đó, lúc tiên A Tư Đà đó. Lúc Phật đản sinh A Di, tức là lúc A Tư Đà tiên nhân đến đoán tướng số cho Thái tử vừa sinh đó, xem tướng rồi bảo. Tức là lúc cái Tịnh Phạn Vương nói rằng đến nay Đức Phật thành đạo đó, là như vậy là Tịnh Phạn Vương đã lễ Đức Thế Tôn ba lần rồi đấy. Lần thứ nhất là vào lúc thì đản sinh, khi mà vua, khi mà tiên nhân A Tư Đà xem tướng rồi bảo nếu là tại gia, đứa bé này sẽ là chuyển luân thánh vương. Nếu xuất gia học đạo, đứa bé này chắc chắn sẽ thành Phật, sẽ thành đạo, thành Phật. Đây họ dịch luôn là thành Phật. Ở trong các sách, kinh sách khác thì họ không dịch là thành Phật, bởi vì lúc đó chưa ai biết tên là Phật cả. Mà nói là giữ sẽ thành một bậc giác ngộ vĩ đại. Nếu mà xuất gia thì sẽ trở thành một bậc giác ngộ vĩ đại. Lúc đó là chưa có Phật, chưa thành Phật, cho nên không ai biết đến tên Phật. Nhưng ở trong này cái người dịch họ dịch luôn là Phật, bậc giác ngộ vĩ đại họ dịch luôn là Phật cho dễ hiểu cũng không sai đấy. Bây giờ mặt đất chấn động, con thấy thần lực ấy liền lạy Đức Thế Tôn. Tức là từ khi Thái tử mới sinh ra, tiên nhân A Tư Đà đoán tướng số vận mạng cho Thái tử, nói rằng nếu ở vị Thái tử này ở lại thế gian thì sẽ là vua chuyển luân thánh vương. Còn nếu xuất gia thì sẽ trở thành một bậc giác ngộ vĩ đại. Ngay sau khi tiên nhân vừa nói dứt lời như vậy thì khắp mặt đất sáu rung động theo sáu cách, gọi ở đây gọi là lục chủng chấn động, rung động này sáu lần đến rung động, hay là gọi rung động theo sáu cách. Ngày xưa thì cũng có chỗ gọi rung động theo sáu cách, thì khi mà nói rung động theo sáu cách ấy, thì nó là cái gì rung động, nó là cái gì đó. Còn mà sáu lần rung động đó là rung rinh một tí này xong lại dừng, lại rung rinh tí tiếp lại xong lại dùng, lại rung rinh tí xong dùng. Đấy, ngày xưa có hai cái dịch như vậy. Ở đây nói là trong chữ Hán nói là lục chủng chấn động, tức là bây giờ khắp mặt đất đều rung động. Tịnh Phạn Vương thấy thần lực của thái tử lớn lao như thế, cho nên liền là lạy vậy. Lạy đấy không phải là lạy con mình, mà lạy một bậc có công đức lớn vậy, xuất hiện ra ở trên đời này vậy. Vì A Tư Đà tiên nhân nói rằng nếu ở đời thì sẽ là một vị chuyển luân thánh vương, xuất gia sẽ trở thành một bậc giác ngộ lớn, hay mình đây họ dịch luôn là lành Phật luôn. Lần thứ hai, con ra khỏi cung dạo xem người cày ruộng. Khi ấy Bồ Tát ngồi ở cội cây Diêm Phù, mặt trời đã xế, nhưng bóng cây không còn, vẫn dừng trên đầu để che Bồ Tát. Thấy thần lực ấy, con liền lạy Đức Thế Tôn. Đấy là lần thứ hai khi mà Tịnh Phạn Vương lễ lạy Đức Phật, tức là khi chưa thành Phật đấy nhé. Lần thứ hai đó, lúc bấy giờ là mặt trời, lúc bấy giờ á, Tịnh Phạn Vương đi ra xem dân cày cấy, tức là làm cái lễ tịch điền đó. Thì bấy giờ thấy Bồ Tát, tức là thấy Thái tử Tất Đạt Đa đó, tức là thấy Bồ Tát ở đây, hay còn gọi là chính là Thái tử Tất Đạt Đa, hay còn gọi là Bồ Tát đó, ngồi ở dưới gốc cây Diêm Phủ. Mặt trời tuy đã xế bóng á, nhưng bóng cây gì không rời. Tức là mặt trời đã xế bóng thì đang lấy cái bóng cây nó phải gì đó, mặt trời về hướng tây thì đang nhé cái bóng cây nữa, bóng dâm nó phải đổ về hướng gì? À xin lỗi, mặt trời á, lặn về hướng tây thì bóng dâm nó phải đổ về hướng gì nhỉ? Đổ về hướng đông chứ, đúng không? À, nhưng mà do có Thái tử, tức là do có Bồ Tát ngồi dưới gốc cây, cho nên á, cái bóng của cái cây Diêm Phù Đề đó thì vẫn đứng yên, đứng thẳng như là lúc 12 giờ, lúc giờ ngọ á, mặt trời ở thẳng chiếu từ trên xuống vậy, cho nên á, ánh nắng thì không thể không che, không chiếu được vào Bồ Tát vậy. Vì vậy thấy cái cảnh tượng lạ như vậy, cho nên là Tịnh Phạn Vương thì đã âm thầm đỉnh lễ gì, đỉnh lễ Bồ Tát, tức là đỉnh lễ con mình đấy, đỉnh lễ Thái tử Tất Đạt Đa đó. Đấy là lần thứ hai. Thấy thần được cái con điền, con liền cúi lại Đức Thế Tôn. Đấy là lần thứ hai. Lần thứ ba, nay con đã đón tiếp Đức Thế Tôn đến nước con, tức là sau bây giờ là Đức Phật đó, đã thành Phật rồi đấy. Sau mấy năm thành Phật, Đức Thế Tôn đã quyết định cùng với tăng đoàn là về thăm phụ vương của mình, tức là vua Tịnh Phạn Vương và dân chúng mẫu hậu, cũng như là dân chúng và Gia Du Đà La và La Hầu La, cũng như là tất cả nhân dân ở trong thành, trong đất nước cũ của ngài đó. Ngài đã bay lên không trung, hiện 18 thứ thần biến như thần lực vô úy hàng phục ngoại đạo. Thấy thế con liền cúi lại. Tức là lần thứ ba Tịnh Phạn Vương lễ Đức Thế Tôn chính là khi mà Đức Thế Tôn trở về thành đạo rồi, mấy năm sau trở về đất nước, và ngài thì Đức Thế Tôn muốn hàng phục ngoại đạo, cũng như để cho cái dòng họ thích. Còn có một số người cống cao ngã mạn, nói rằng vai trên, cho nên là sợ họ rằng coi thường Đức Thế Tôn, cho nên á Đức Thế Tôn mới hiện thần biến tướng, bay lên trên hư không, hiện thần biến tướng thành 18 lần hiện thần biến tướng. Để gì? Cái thứ nhất là để thu phục ngoại đạo, thứ hai là để cho cái tâm cống cao ngã mạn của một số những người trong dòng họ thích là bị xô ngã, bị dẹp xuống. Và họ nhìn thấy Đức Thế Tôn để họ cung kính, để họ tôn trọng, để sinh phúc lành vậy. Ở đây còn dẫn cả kinh A Hàm nữa, nhưng mà kinh A Hàm thì ở đây dẫn chúng rất là dài, kinh A Hàm thì dẫn dài lắm, dẫn rất là dài. chắc thầy đọc thôi, kinh A Hàm thì đọc thôi, thì không giảng nhé, đọc thôi. À, kinh Trung A Hàm cũng ghi, Trung A Hàm tức là bộ kinh, một trong những bộ kinh Đức Phật thuyết từ những năm đầu khi mới thành Phật để độ cho gì các đệ tử như là năm anh em ông Kiều Trần Như và Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Nghệ Ma Ca Diếp, rồi ba anh em ông Ca Diếp vân vân đó, tức là những đệ tử loạt đầu á, thì được Đức Phật thuyết kinh A Hàm trong vài năm đầu. Lấy trong kinh Trung A Hàm á, là một trong bốn bộ kinh A Hàm, Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm của Phật giáo Bắc Tông chúng ta. Còn bốn bộ kinh này tương đương với bộ kinh Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và tương ứng bộ kinh ở bên Phật giáo Nam Tông. Kinh Trung A Hàm ghi Đức Phật bảo các tỷ khiêu vào thời quá khứ, mỗi lần muốn dạo trong vườn, Thích Đề Hoàn Nhân thường ra lệnh cho người đánh xe chuẩn bị xe ngựa. Thích Đề Hoàn Nhân ở đây chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Chuẩn bị xong, người đánh xe tâu cho vua biết. Trời Đế Thích liền bước xuống Thiện Thắng Đường. Thiện Thắng Đường ở đây có nơi dịch là Diệu Pháp Đường, tức là một cái cung điện lớn nhất mà trang nghiêm đẹp đẽ nhất. Nơi này là Thiên Đế Thích thường ở để thuyết pháp hay là để bàn những công việc chính sự của chúng chư thiên quái trời Đao Lợi vậy. Hướng về phía đông lễ Phật, ở đây nói là Trời Đế Thích liền bước xuống Thiện Thắng Đường để hướng về phía đông lễ Phật. Người đánh xe thấy thế lòng rất kinh ngạc, toàn thân rung động, chiếc roi ngựa rơi xuống đất. Thấy vậy, Đế Thích liền nói kệ: sao ngươi lại hoảng sợ rơi roi ngựa xuống đất? Người đánh xe dùng kệ đáp: thưa Thiên Vương Đế Thích, phu quân của Xá Chi ở đây tức là đệ nhất thiên hậu của trời Đế Thích, là con gái của Atula đó, phu quân của Xá Chi, sở dĩ lòng sợ hãi rơi roi ngựa xuống đất vì thường thấy Đế Thích khắp các cõi lớn nhỏ, bốn thiên vương hộ đời và các trời Đao Lợi thảy đều cung kính lễ, là Đế Thích Thiên Vương còn bậc tôn quý nào tôn quý hơn Đế Thích mà ngài hướng về đông chắp tay cung kính lễ. Đấy, thì qua đoạn kệ này tóm tắt là khi mà Đế Thích hướng về đến thừa điện Thường Thắng á, thì tự nhiên là hướng về phương đông á, mà lễ Phật á, thì cái người đánh xe, nghĩa là người đánh xe của người lái xe, mình gọi nói nôm nào là người lái xe, theo bây giờ nói theo danh từ bây giờ cho dễ hiểu, người đánh xe cái gì, ngày xưa thì xe ngựa thì người ta gọi là, hoặc là xe gì đó thì người ta gọi là đánh xe. Bây giờ mình lái xe, cầm vô lăng và lái, mình gọi người lái xe đi cho nó, hay là lái xe đi. Người lái xe đấy liền là gì, thấy Đế Thích quỳ rạp và lễ, hướng ở phía đông mà lễ như vậy á, cho nên thế lạ quá, kinh ngạc quá, từ trước đến nay chỉ thấy người ta đến lễ Đế Thích thôi, chưa bao giờ thấy Đế Thích lễ ai bao giờ đâu, tự nhiên nay là thấy gì Đế Thích lễ như vậy, cho nên rúng động thân tâm, vì vậy mà đánh rơi chiếc roi xuống đất. Thấy vậy, Đế Thích mới hỏi, dùng kệ hỏi là: sao ngươi lại hoảng sợ rơi roi ngựa xuống đất? Người đánh xe đáp: thưa Thiên Vương Đế Thích, phu quân của Xá Chi. Đế Thích thì lấy con gái của Atula nha các vị nhé. Đế Thích lấy có một người vợ là con gái của Atula. Xá Chi đây là con gái của Atula. Sở dĩ lòng sợ hãi roi ngựa rơi xuống đất vì thường thấy Đế Thích khắp các cõi lớn nhỏ và gì tất cả chúng trời ở các cõi 33 tầng trời, 33 cõi trời Đao Lợi ở bên ngoài, cũng như là bốn vị thiên vương giúp đời và tất cả chúng chư thiên hết thảy đều đến đỉnh lễ chắp tay trước ngài. Nhưng nay tự nhiên là gì lại thấy ngài đi chắp tay mà lễ gì lễ người lễ về phương đông như thế, không biết là gì là ngài kính lễ ai, cho nên thấy giật mình, cho nên mới sợ và rơi cái roi ấy. Đế Thích dùng kệ đáp là: đối với tất cả vua lớn nhỏ trong thế gian, bốn thiên vương hộ thế và các trời đao lợi, thật ta tôn quý nhất, tất cả tôn kính ta. Nhưng thế gian có bậc chứng quả đẳng chính giác, hiệu là mãn đại sư, nên ta dập đầu lễ. Đó. Thiên đế thích dùng kệ trả lời người lái xe của mình rằng, đối với tất cả vua ở trên thế gian này, lớn nhỏ ở trong thế gian này đó, thì từ bốn vị thiên vương giúp đời và các vị quái trời đao lợi, tức là 33 quái trời đao lợi thì thiên đế thích là ở quái giữa, gọi là trung ương đó. Còn 32 vị thiên đế quái trời đao lợi thì ở gì, ở hết cái vòng ngoài, ở trên đỉnh quái trời, ở trên đỉnh núi Tu Di. Thì ở giữa đỉnh núi Tu Di là cung trời của thiên đế Thích Kiều Thi Ca, còn chung quanh ra ở 8 hướng bên ngoài là quái trời của 32 vị vua, cũng gọi là thiên đế Thích, nhưng mà không phải là thiên đế Thích Kiều Thi Ca, cũng gọi là thiên đế Thích, cũng là quái trời đao lợi. Cho nên là chúng ta quái trời đao lợi còn gọi là quái trời tam thập tam thiên, là thế, tam thập tam thiên tức là 33 quái trời, có 33 ông vua. Thì ông vua này là gì? Ông vua quyền uy nhất, cõi nước lớn nhất, phúc báo công đức lớn nhất, cái gì cũng nhất. Cho nên các cõi trời nhỏ kia của 33 cõi, 32 cõi trời đao lợi khác kia thường là vẫn phải phải cung kính đỉnh lễ trước vị vua này. Rồi bốn vị thiên vương giúp đời đời cõi ban dưới cũng phải đỉnh lễ, các thần Atula với tất cả trời rồng quỷ thần ở trong thế gian này cũng phải đỉnh lễ vị vua thiên đế Thích ấy. Đúng là gì, trong cõi trời thì người thì ta là lớn nhất, nhưng ở thế gian còn có một bậc chứng quả đẳng trí giác, hiệu là gì? Mãn đại giác. Cho nên ta dập đầu kính lễ. Mãn đại giác ở đây cũng chỉ là một cái danh từ để chỉ riêng cho Đức Phật mà thôi. Mãn ở đây là gì? Là viên mãn. Viên mãn cái gì? Viên mãn tất cả các hành nguyện của Bồ Tát, như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ ba la mật. Nhẫn đến là gì? Thành tựu tất cả các pháp ba la mật, không còn khuyết thiếu nữa, một chút nào nữa, gọi là mãn. Mãn ở đây tức là đầy đủ, là sung mãn, là không khuyết thiếu, gọi là mãn. Đại sư, đại là to lớn, chứ sư có nghĩa là thầy. Mãn đại giác tức là gì? Mà vị thầy ấy, gọi là đầy đủ công đức, phúc báo, trí tuệ. Mà thường trong kinh luận thường nói rồi, đấng gì? Đấng thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều người trưởng phu, thiên nhân, sư Phật, thế tôn đó, đầy đủ 10 hiệu, từ Như Lai, ứng cúng, chín biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều người trưởng phu, thiên nhân, sư Phật, thế tôn đó, thì đó gọi là gì? Gọi là Phật. Vậy từ mãn đại giác ở đây chính là gì? Là chỉ cho gì ạ? Chỉ cho Đức Phật hay là Đức Thế Tôn vậy. Cho nên á, ở trong quái thế gian này có vị chứng đắc cái quả gì? Chính đẳng giác, hiệu là gì? Hiệu là mãn đại giác. Cho nên gì? Ta dập đầu kính lễ. Người đánh xe kia lại thưa, hẳn tối thắng trong đời mới khiến trời đế Thích chắp tay hướng về đông cung kính dập đầu lễ. Nay tôi cũng xe lễ bậc mà thiên vương lễ. Thế là người đánh xe nói đi, cái vị mà mãn đại giác mà thiên đế lễ thì hẳn là những bậc gì? Tối thắng ở trong đời vậy. Tức là ở trong quái đời thì hơn hết tối thắng ở đây, tức là hơn tất cả vậy. Tức là hơn cả gì? Hơn cả thiên đế rồi. Thiên đế Thích Kiều Di Ca còn phải đỉnh lễ cơ mà. Cho nên mới nói là hẳn là hẳn tối thắng trong đời. Hẳn bậc đại mãn giác ấy là gì? Mãn đại giác ấy là bậc tối thắng trong đời vậy. Vì vậy cho nên mới khiến gì? Thiên đế ở quái trời đế Thích phải chắp tay hướng về phương đông mà cung kính dập đầu đỉnh lễ vậy. Cho nên nay thì nay vị phu xe kia, vị lái xe của thiên đế kia nói rằng gì? Nay thì tôi cũng gì? Cũng xe lễ bậc mà thiên vương lễ. Tức là ngày lễ vị nào tôi cũng lễ vị đấy. Cho nên cũng chắp tay và cũng đỉnh lễ, hướng về hướng đông mà lễ. Phật bảo các tỷ khiêu, bây giờ ở dưới quái Sa Bà chúng ta này, ở thế giới chúng ta này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với các tỷ khiêu rằng, thiên đế Thích kia là vua quái trời, ung dung tự tại mà còn cung kính Phật. Tỷ khiêu các ông xuất gia học đạo cũng nên gì? Cung kính Phật như vậy. Trời đế Thích kia là chồng của Xá Chi, chồng của Xá Chi tức là chồng của con gái của vua Atula đó, tự thân cung kính lễ pháp và tăng, cũng khen ngợi người lễ pháp và tăng. Các ông đã có lòng chính tín xuất gia học đạo thì cũng nên gì? Kính pháp và tăng. phải khen ngợi người lễ kính Pháp và Tăng. Đó. Đoạn này thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với các tỷ khiêu rằng á, vua quái trời là Thiên Đế Thích kia ung dung tự tại mà còn cung kính đỉnh lễ Phật. Thì nay tỷ khiêu các ông cũng nên gì, là người xuất gia học đạo rồi cũng nên gì cung kính đỉnh lễ Phật như là Thiên Đế Thích kia vậy. Rồi Đức Phật lại nói nữa, trời Đế Thích kia là chồng của gì, của con gái Atula, tự thân cung kính và lễ pháp và lễ tăng, tức là sau khi lễ Phật rồi lễ cả pháp và lễ tăng nữa, cũng khen ngợi người lễ kính pháp và tăng. Đế Thích không chỉ lễ mà còn khen ngợi và hộ trì những người lễ pháp và tăng nữa, tức là lễ chọn đủ cả tam bảo, đầu tiên lễ Phật, sau lễ pháp, gì thứ là lễ tăng. Cho nên Đế Thích gì không chỉ khen chỉ không chỉ mình lễ mà còn khen ngợi những người biết lễ kính tam bảo và còn hộ trì cho người biết lễ kính tam bảo nữa. Cho nên là Đức Phật nói nay các ông gì có lòng chính tín xuất gia học đạo cũng nên gì kính lễ cả pháp và tăng nữa vậy, phải khen ngợi cả những người lễ pháp và tăng nữa vậy. Đấy, cho nên lúc nãy thầy mới nói các Phật tử đấy, như thầy đây người xuất gia cũng là một trong những đại diện cho gì cho ngôi tăng bảo, nhưng mà sao nhìn thấy chư Tôn Túc Hòa Thượng thượng tọa, các bậc trưởng lão gì vẫn chắp tay xá chào, vẫn cung kính lễ A Di Đà Phật, chứ không thể nhìn thấy các cụ mà bảo ôi mình cũng là sư, mình cần gì phải lễ, mình cũng là sư đây, và nghĩ trong bụng là mình cũng là sư, tôi gì mình phải lễ. Cái này phải hôm nay phải nói thật với các vị này, về cái lễ nghi phép tắc người miền Bắc mình và người trong Huế, tức là các sư trong Huế và các sư miền Bắc chúng ta vẫn giữ gìn được cái lễ nghi phép tắc hơn là các sư trong miền Nam. Đây hôm nay tôi phải nói thật như thế. Vì sao tôi nói thật? Vì cái cung đình, cái triều đình, lễ nghi của triều đình trải qua hàng ngàn năm, từ thời nhà Lý, từ thời nhà Đinh, từ thời nhà Đinh cho đến nhà Tiền Lê, xong rồi nhà Lý, nhà Trần, xong rồi nhà Mạc, xong rồi lại nhà Hậu Lê, Lê Sơ, xong rồi Lê Mạt, để chúng ta thấy triều đình của các triều đại ấy đều ở ngoài miền Bắc chúng ta. Đầu tiên nhà Đinh, nhà Lê thì ở dưới Hoa Lư, Ninh Bình, sang nhà Lý, Lý Công Uẩn chuyển lên Thăng Long, chuyển lên Cổ Loa, Thăng Long, Hà Nội. Và từ đó cho đến các triều đại vua sau, cho đến nhà Hậu Lê, Lê Sơ, Lê Mạt vẫn là ở đằng ngoài, vẫn là ở Hà Nội chúng ta. Cho đến triều đại nhà Nguyễn, chúa Nguyễn đi vào đằng trong mở mang xây dựng cơ đồ, sau này thống nhất được đất nước, nhà Lê Mạt, Hậu Lê, Lê Mạt, vua Lê Chúa Trịnh ở ngoài này suy yếu, và chúa Nguyễn đằng trong bắt đầu thống nhất cả đất nước, thậm chí còn mở mang cả vào tít hết trong cái địa giới hành chính của đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ, tức là ngày xưa do gì, do chúa Nguyễn vào trong mở mang xong, sau này ra dẹp được nhà vua Lê Chúa Trịnh thời Lê Mạt ở đằng ngoài nữa, cho nên xưng hoàng đế. Và như vậy thì chúng ta mới thấy rằng trong vòng hơn 200 năm, 300 năm thì ở đằng trong, tức là ở Huế, ở miền Trung, kinh đô ở đó, những nhân tài, tri thức, chi sĩ ở đó. Thì kinh đô ở đâu thì những tri thức, nhân tài sẽ ở đó mà. Cho nên chúng ta bây giờ vào Huế, chúng ta thấy người Huế họ vẫn còn gì nhã nhặn lắm. Những cái lễ nghi, lễ giáo của người Huế bây giờ có thể nói là họ nhất nước Việt Nam chúng ta. Nói năng thì nhẹ nhàng, dễ nghe, có trên có dưới, có trước có sau. Họ không mấy khi họ cáu bẳn như người miền Bắc chúng ta, hay là cục cằn như người miền Nam đâu. Ít khi chúng ta thấy người Huế họ cáu bẳn, các quý vị cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Chúng tôi tiếp xúc với các sư nhiều, chúng tôi biết mà. Các thầy, các cụ hòa thượng, thượng tọa với các quý thầy trong Huế đi ra ngoài này học, hoặc đi ra ngoài này giảng, hoặc ra ngoài họp hành, các thầy rất gần gũi, rất nhẹ nhàng, rất dễ mến. Ở miền Bắc chúng ta thì rất khó gần, rất khó gần. Các cụ miền Bắc chúng ta bước đầu là khó gần lắm. Sau gần rồi thì lại rất là thân. Riêng miền Bắc chúng ta lúc đầu là bước đầu là rất khó gần, nhưng gần rồi rất là thân. Nhưng các cụ miền Trung ngay từ cái đầu tiên là dễ thiện cảm luôn. Miền Nam ấy thì dễ thiện cảm phút đầu hơn miền Bắc chúng ta. Nhưng mà miền Nam ấy thì cái tôi phải nói là lớn hơn miền Trung và miền Bắc rất nhiều. Đây là nói các sư đấy nhá, nói thật. Cho nên các sư miền Nam á, các thầy miền Nam á, đối với những cái người mà ngang ngang hoàng á, thì các cụ có cái người nào mà có thì thầy thấy là có chức có tước á, thì mới bạch hòa thượng xưng con, mới bạch thầy xưng con chứ. Còn á, mà thì mình không có chức tước á, các cụ là gì? Các thầy ngang ngang với nhau, thậm chí còn ít tuổi đời tuổi đạo hơn mình á. Có các vị chưa biết, thấy mình trẻ trẻ như thế này mà nghĩ là mình chắc là tuổi đời tuổi đạo còn ít, mà công việc giáo hội thì cũng chắc chả có cái gì to tát, nhìn còn trẻ măng như thế chắc có chẳng có gì đâu. Cho nên đi vào trong kỳ họp một số thầy có khi còn nhìn cũng tầm trạc tuổi mình, thậm chí còn ít hơn. Sinh năm 80 có nghĩa là gì? Ít hơn mình là 5 năm, và xuất gia cũng mới chỉ khoảng năm 2000 mới xuất gia, tức là cũng xuất gia sau mình cũng khoảng gì 5-6 năm. Mình thọ giới củ túc rồi các vị mới bắt đầu xuất gia. Thế mà thì cứ thầy xưng tôi ngoan sớt rồi. Cứ thầy xưng tôi ngoan sớt rồi. Cái văn hóa mà. Cái ngã, cái tôi thì. Cái tôi nó cũng hơi cao. Còn miền Bắc thì các sư với nhau thường là bạch thầy xưng con hết. Trừ các hòa thượng lớn. Thượng tọa hòa thượng lớn ấy, nói với các vị mới xuất gia, sơ tâm xuất gia, hoặc là nói với những người trẻ trẻ thì mới xưng là tôi thôi. Còn đại đa số thì vẫn xưng con. Kể cả các hòa thượng lớn ở Hà Nội, đặc biệt là Hà Tây ngày xưa, các cụ ví dụ như đối với các vị tỷ khiêu khác, các cụ tuần là xưng con hết. Cũng là các sư ông, bạch các sư ông thì cho chúng con, đưa chúng con cái này, đưa con cái kia. Các cụ ít khi các cụ xưng tôi lắm. Nhưng mà khoảng độ vài năm nay khi mà văn hóa Bắc Trung Nam giao thoa thì thấy một số các hòa thượng lớn ở miền Bắc chúng ta mới xưng tôi, chứ còn ngày xưa các cụ xưng con hết. Đặc biệt là đức đệ nhất pháp chủ, đức đệ nhị pháp chủ và cho đến đức đệ tam pháp chủ bây giờ cũng vậy, cũng hay xưng con. Trừ những vị là mới cạo tóc xuất gia làm hình đồng sa di thôi, thì đức pháp chủ đệ tam bây giờ ngài mới không xưng con đâu. Còn ngày xưa mà đức hòa thượng ở chùa Hội Xá 102 tuổi, ai ngày cũng xưng con, miễn là cứ cạo tóc làm sư, mặc áo nâu làm sư, ngài thì xưng con hết. Kể cả là chú tiểu chưa thọ sa di giới, ngài cũng xưng con hết. Đấy, ở miền Bắc chúng ta thế. Còn trong miền Nam thì đấy, nó có cái như thế. Cho nên tôi mới nói ở đây mà nói thêm để các Phật tử chúng ta cũng biết, là khi chúng ta giao thoa văn hóa vùng miền, chúng ta thấy vào trong miền Nam, các sư với nhau, trừ những người bé xưng với các cụ hòa thượng lớn hoặc các vị thượng tọa lớn mới gọi là bạch hòa thượng xưng con hay bạch thượng tọa xưng con thôi. Còn các vị mà xem với nhau toàn thầy tôi hết, thầy với tôi. Cái chữ tôi ở đây chúng ta cũng phải suy nghĩ đấy. Cái chữ tôi ở đây ở ngoài đời nữa, người ta cái chữ tôi ở đây trong nhà Phật chúng ta ngoài đời cái chữ tôi là bình thường đúng không? Nó chỉ là đại từ nhân xưng, đại từ thay thế thôi, thay thế cho một mà cho chỉ cho mình thôi. Đại từ nhân xưng đúng không? Đại từ nhân xưng. Thế nhưng mà chúng ta thấy ở miền Bắc chúng ta, nếu mà cùng anh em cùng trang lứa với nhau mà cứ đi họp đi hành hay đi ăn cỗ ăn bàn mà rồi sư ông đưa cho tôi cái này hay là đại đức đưa cho tôi cái này á, mà ngang ngang hàng nhau mà xưng tôi như thế á, là các cụ quở chết đấy, đặc biệt là đi ăn cỗ. Kể cả có thể vị đó hơn khoảng độ 5-3 tuổi đạo, 5-7 tuổi đạo, chục tuổi đạo, nhưng mà mâm trên á, ví dụ mâm ở giữa mâm trên nhé, miền Bắc chúng ta phân rất rõ, các cụ đi đình đi đám nhé, vẫn giữ được quy củ của thiền môn ngày xưa, phải có mâm ở giữa để các hòa thượng lớn, xong dưới cái mâm của các hòa thượng lớn là mâm các thượng tọa. Còn các đại đức ở hai bên, thường là nhà tổ ngồi như thế, thì hai bên đó thì lại phân từ trung tọa trở xuống. Trung tọa là sao? Tức là những vị mà chưa được tấn phong thượng tọa trở xuống cho đến khoảng 10 tuổi đạo là trung tọa. 10 tuổi đạo trở lên cho khoảng độ 3-4 tuổi đạo trở xuống thì gọi là trung tọa. Trung tọa. Nhưng từ khoảng 10 tuổi đạo trở xuống á, thì gọi là hạ tọa. tức là hạ tọa, tức là ngồi ở tòa dưới. Vậy nôm na là như thế. Cũng phân đấy chứ không phải là đơn giản đâu. Nhất là vào mùa an cư kết hạ. Đặc biệt là vào mùa an cư kết hạ. Và đi đình, đi đám, đi dỗ tổ, dỗ tông hay là đi phó trai hội, đình đám vân vân chẳng hạn. Ngồi mà không đúng là chết. Ngồi mà không đúng vai vế, không đúng thơ lớp, không đúng tuổi đạo là chết, tuổi đời không tính. Cho dù tuổi đạo anh có 80 tuổi nhưng mà tuổi đời, anh xin lỗi, tuổi đời anh 80 tuổi nhưng anh mới xuất gia tu bán thế, khoảng độ tầm 10 năm cũng phải ngồi ở dưới hạ tọa. Chứ không được là khoe 80 tuổi là lên ở bậc thượng, lên cái bàn giữa của các cụ mà ngồi đâu, chết thế. Các cụ chửi cho thì mất mặt, vuốt mặt mà đi xuống là còn không biết để mặt vào đâu luôn. Chứ không bảo là nghĩ là mình 80 tuổi đời xuất ra mới 20 năm nhưng mà mình khoe là mình 80 tuổi đời, mình nghĩ ban giữa mình ngồi như ngoài đời đâu, không có đâu. Đấy, theo thứ lớp, lúc đó mình mới xuất ra 20 năm thì mình ngồi ở ban trung tọa bên sườn này, bên trái hay bên phải này. Chớ có len vào bên giữa mà chết đấy. Đấy. Các cụ nói cho là mất mặt, không, nuốt cơm không được đâu. Đấy. Đây không phải là gì, là Phật giáo chúng ta là nặng nề về về ấy đâu, về cái chỗ ngồi đâu các quý vị. Nhưng mà có như thế thì nó mới giữ được cái phép tắc, cái quy củ thiền gia. Có như thế thì mới giữ được cái tôn ti trật tự ở trong gì, ở trong chốn thiền lâm vậy. Dưới thì kính trọng trên, ở trên đó thì yêu thương dưới vậy. Sống tăng đoàn yêu thương hòa phục với nhau. Hòa mục với nhau ở trong gì, trong giáo lý Đức Phật dạy là với pháp, lấy pháp lục hòa kính để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau tu tập, trên dưới hòa mục yêu thương kính trọng lẫn nhau như thế thì mới khiến cho tăng đoàn là được lớn mạnh vậy, mới được thanh tịnh vậy. Sẽ còn cứ không thể như Bà La Môn nữa, thì nhau ai đi trước ngồi trước thì nguy hiểm chết. Nhưng một số các gì tôn giáo khác ngoại đạo, ai đi trước ngồi trước, đi sau ngồi sau, trên dưới chẳng có phân thứ tự thứ lớp gì cả, đánh đồng cá mè một lứa thì sẽ rất dễ thì dẫn đến cái chỗ loạn lạc vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy, để qua đây thì tôi nói rộng thêm một chút như thế để chúng ta thấy văn hóa vùng miền. Các vị đi đám đến xá ở miền Bắc đặc biệt, ví dụ các sư đi học đi hành có thể gọi là ông tôi với nhau, thì vì đi học mà và đang cái tuổi học sinh mà thì gọi nào được, các cụ cũng bỏ qua đi cho. Nhưng mà về nhà, về chùa, về chốn sơn môn, chốn tổ, đặc biệt là đi đình, đi đám, dỗ tổ, dỗ tông, hoặc là đi an cư kết hạ, mà xưng ông tôi thì chết luôn với các cụ lớn ngay. Đi quỷ hương ngay, thậm chí có khi học học viện rồi về mà chỉ cần đi an cư kết hạ mà đang ngồi vào cái lúc thọ trai mà nói với mấy sư nhỏ nhỏ bên dưới cũng là đại đức rồi mà nói gì, ông lấy tôi cái này hay là gì, ông lên đây với tôi hay là gì, cứ ông với tôi thì chết rồi. Các cụ sẽ cho một trận, cho một bài học nên thân, lại phải bạch gì ạ, bạch hẳn hoi, kể cả mình lớn tuổi đạo hơn một chút, đang mùa an cư kết hạ như thế, giữ gìn oai nghi phép tắc như thế, hay đi đình đi đám trốn tổ như thế, là phải bạch đại đức hay bạch sư ông á. Mình cần một cái gì thì đưa cho con xin cái này, hoặc đưa cho con mượn cái kia, hoặc là bạch sư ông, thỉnh sư ông đi lên mâm trên, mâm trung tọa ngồi, hay là mâm, hay là thỉnh các sư ông ở dưới thì đi hôm trên này mâm nó vắng mà thỉnh các sư ông lên một tí, phải thế. Chứ còn ông kia ngồi lên chết ngay với các cụ ngay. Đấy, chứ không có cái chuyện là tôi nói ông có nghe không, không có chuyện như thế. Đấy, không có chuyện ông và tôi ở đây, không có chuyện thầy và tôi ở đây cả. Cũng không có chuyện là thầy đưa cho tôi mượn cái này cả, không có cái chuyện đấy nhá. Đấy, miền Bắc chúng ta vẫn còn giữ được cái nề nếp ấy khi mà đi ăn cư kết hạ và khi mà dỗ tổ dỗ tông, những cái tiệc trai lớn có các hòa thượng, các bậc thượng tọa gì ngôi cao chứng minh thì các sư vẫn còn giữ được cái nề nếp. Nhưng tôi vào đi họp trong miền Nam, đi ăn cỗ bàn thấy các sư xem như nhau, toàn thầy với tôi hết. Cái tôi hơi bị to. Trừ các hòa thượng lớn thì các vị phải bạch hòa thượng xưng con, bạch thượng tọa xưng con thôi. còn thì thầy tôi hết. Đấy, nhưng đấy là cái văn hóa, cái vùng miền. Tôi nói để chúng ta biết thêm. À, bây giờ, Đế Thích từ Điện Thường Thắng bước xuống, chắp tay hướng về các phương lễ một cách cung kính. Thấy vậy người đánh xe sợ hãi, buông chiếc roi ngựa rơi xuống đất nói kệ. À, tại sao Kiều Thi Ca tôn trọng người không nhà, giảng nghĩa ấy cho tôi khao khát muốn nghe. À, chúng ta thấy bây giờ nói là Thiên Đức Phật nói bây giờ Thiên Đế Thích nghe Đức Phật dạy các tỷ khiêu một cái rồi Thiên Đế Thích từ trên cung trời Đao Lợi á thì hiện xuống cõi Sa Bà nhân gian chúng ta này, đến tại nơi vườn Lộc Uyển, nơi mà Đức Phật mới chuyển bánh xe pháp độ cho 50 em Kiều Trần Như xong á, tức là mới có tăng đoàn á, và độ cho gì, cho 3 anh em ông Ca Diếp á, Yêu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Ra Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp á, cùng với 1000 đệ tử của 3 anh em ông Ca Diếp đó. Ông lớn là ông Yêu Lâu Tần Loa Ca Diếp thì có 500 đệ tử, ông thứ hai là ông Già Ra Ca Diếp có 250 đệ tử, ông thứ ba là ông gì Na Đề Ca Diếp, là ba vị Ca Diếp này đều là tu theo đạo Bà La Môn, tức là đạo Thờ Thần Lửa đó, tức là 3 anh em có 1000 vị đệ tử. Sau này tất cả đều xin xuất gia theo Đức Phật sau khi Đức Phật chuyển bánh xe pháp tại vườn Lộc Uyển tại Varanasi. Thì đấy thì bắt đầu để tăng đoàn lớn mạnh có khoảng hơn 1000 người đó. Thì Đức Phật gì nói các kinh A Hàm trong thời gian đầu, trong đó có bộ kinh Trung A Hàm, mà kinh này này. Đấy, thì Đức Phật đang nói về công đức mà nói về lễ kính Tam Bảo, Phật Pháp Tăng đó. Và chư Tăng cũng nên gì? Nên lễ Phật, lễ Pháp và lễ Tăng. Tăng với Tăng cũng nên lễ nhau. Đấy, Tăng với Tăng cũng nên lễ nhau. Các vị nhỏ thì lễ các vị lớn. Các vị đi sau thì lễ các vị đi trước. Các vị đi trước thì yêu thương và dạy bảo các vị đi sau. Giống như anh em huynh đệ hòa mục với nhau vậy. Sau khi Đức Phật nói như vậy xong thì Thiên Đế Thích từ trên cung trời Đao Lợi bước xuống. Chúng ta thấy từ cung trời Đao Lợi bước xuống cái là đến trong khoảng tích tắc sát na là đến thôi. Vì sao? Vì Thiên Đế Thích có đại thần thông, có đại công đức, có đại thần lực vậy. Chứ không phải là đi mất là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng mới từ trên cung trời mới xuống tới đây đâu. Mà chỉ trong một sát na ngắn là tới vậy. Khi bước xuống thì liền chắp tay hướng về các phương, tức là phương Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc đó, để cung kính đỉnh lễ tất cả 8 phương ấy. Thấy vậy người đánh xe sợ hãi buông roi xuống đất gì, chắp tay mà nói kệ, tại sao Kiều Thi Ca? Kiều Thi Ca ở đây chính là gì? Là phiên âm tiếng Phạm vậy. Còn tiếng Việt Nam chúng ta dịch là gì? Là Ngọc Hoàng Thượng Đế vậy. Tính là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, vua của 33 quái trời Đao Lợi đó. Vua, vị vua đức lớn nhất, phúc báo lớn nhất, mọi cái gì cũng nhất ở trên 33 quái trời Đao Lợi ấy. Nói tại sao Kiều Thi Ca tôn trọng người không nhà? Người không nhà đây là chỉ cho ai các quý vị? Người không nhà đây chỉ cho lão ăn mày, chỉ cho kẻ gã ăn mày à? Có phải không? Người không nhà đây là chỉ cho Đức Thế Tôn và tất cả các vị thánh tăng A-la-hán đệ tử của Đức Phật, như là 50 ông Kiều Trần Như và 3 anh em ông Ca Diếp, Giả Ra Ca Diếp, Na Để Ca Diếp và đấy lúc nãy nói đấy, cùng với gì 1000 vị đệ tử của ông Ca Diếp này tu hành một thời gian đều chứng đắc được thánh quả A-la-hán và phát nguyện sống một cuộc sống gì không nhà không cửa như Đức Phật. Lúc đấy là chưa có tinh xá đâu nha các vị nhé. Lúc đấy là chưa có nhà cửa gì đâu, khi mới ấy, là chưa có nhà cửa mà tất cả là gì, sống dưới gốc cây, ngủ dưới gốc cây và ngủ ở gì, ở những cái chòi lá thôi, là cái chòi lá, ngủ ở gốc cây, ngủ ngoài bã tha ma, ngủ trong gì, hoặc là ngủ nơi đồng trống, vân vân. Đó, cho nên là đấy mà nói gì, tôn trọng người không nhà. Người không nhà là chỉ cho Đức Phật và tăng đoàn của Đức Phật thời sơ, ban sơ, tức là thời ban đầu á, là Đức Phật và chư Tăng ở trong rừng làm những cái chòi lá để ở thôi, chứ không có nhà cửa vững chắc, nhà cửa to đẹp như bây giờ đâu. Xin là gì? Xin là giảng nghĩa cho, xin giảng nghĩa ấy cho tôi gì? Tôi khao khát muốn nghe. Chứ tức là người lái xe đánh xe của thiên đế, bạch với thiên, tác bạch với thiên đế như thế. Bây giờ thiên đế lại dùng kệ nói rằng: ta cung kính người kia, bậc xuất gia không nhà, tự tại dạo các phương, tự tại đến và đi, mọi đất nước thành thị, lòng đều chẳng vướng bận, không chứa nuôi vật gì, một đường định vô dục. Đấy, đây là cái khổ đầu thiên đế thói như vậy, nói rằng ta cung kính người không nhà kia, tức là chỉ cho Đức Phật và tăng đoàn kia ấy. Là vì sao? Vì bậc xuất gia ấy không nhà, tự tại dạo các phương, tức là tự tại rồi, tuy không có nhà nhưng gì, nhưng bốn coi bốn phương đều là nhà cả, đi đâu cũng được, chả phải ngại ngần cái gì, đi hết nước này sang nước khác, tối đâu thì ngủ đấy. Và duyên chúng sinh đến đâu thì thuyết pháp giáo hóa độ sinh đến đấy, không có chúng sinh không đủ duyên thì đi vào rừng để ngồi thiền dưới gốc cây để chiêm nghiệm pháp lạc, sống an lạc thanh tịnh, tự do tự tại, đến và đi thì như thế, không vướng mắc, không chấp trước, và không gì, không có bất cứ một chút luyến lưu tham đắm gì cả, như là người thế tục vậy. Cho nên mới nói thì mọi đất nước thành thị, tức là mọi đất nước, mọi quốc gia đó, từ thành thị đến nông thôn, lòng đều chẳng gì, chẳng vướng bận. Nay có thể đang ở thành thị, mai lại ở nông thôn, chả vướng bận cái gì cả. Mai đang ở nông thôn, ngày kia đang gì, lại ra thành thị, cũng chẳng thấy tâm nó gì, nó vui hơn gì cả. Nó vẫn thế, vẫn như như bất động như vậy. Cho nên mới gọi là các vị đó thì không cất chứa bất cứ vật gì, một đường định vô dục, tức là trên thân không cất chứa vật gì ngoài ba y một bát, và những cái đồ dùng lặt vặt như kim khâu, chỉ vá đi mang theo để mỗi khi y nó có gì, có rách cái gì thì chầm vá nó lại để đắp để mặc vậy. Không cầm tiền, không cầm của, không cầm vàng bạc của cải gì. Lúc đầu tiên ngày xưa tăng đoàn của Đức Phật là như thế đấy các quý vị. Những trải qua mấy nghìn năm lịch sử biến thiên, chúng ta thấy bây giờ tăng ni bây giờ cũng như xã hội bây giờ nó khác. Có người bảo là gì? Có người người ta bảo là tăng ni bây giờ không phải là tăng ni chân chính nữa. Thì có người hỏi vì sao? Và tăng ni bây giờ, ngày xưa Đức Phật không cho nhận tiền, bây giờ tăng ni đi nhận tiền. Như vậy là tăng ni không chân chính nữa. Ngày xưa Đức Phật không cầm tiền, bây giờ tăng ni cầm tiền. Cho nên tăng ni bây giờ không chân chính nữa. Xin thưa các quý vị, ngày xưa bằng cái uy đức của Đức Phật, nhân một lần Đức Phật đi qua sông Hằng, ngay cái nơi mà bây giờ mà gọi là cái bãi hỏa thiêu lớn nhất của người dân Ấn Độ mà hay hỏa thiêu trên bờ sông Hằng đấy. Cái chỗ đấy là cái bến mà người dân sông Hằng rất thích hỏa thiêu, vì họ cho nơi đó là cái nơi mà nhiều các bậc cao tăng đắc đạo trong các tôn giáo đều đến đó để hỏa thiêu trước đây rồi. Cho nên họ nơi đó là một cái nơi linh thiêng. Tất nhiên họ thiêu rất nhiều nơi ở trên dòng sông Hằng, cái nơi mà ngày xưa chúng tôi đến đó, cái nơi đó là nơi mà gọi là họ hỏa thiêu nhiều nhất. Thì cái nơi ấy, cái nơi mà họ hỏa thiêu ấy, cũng kể rằng ấy, trước đây khi Đức Thế Tôn còn tại thế, có một lần Ngài đi hoằng pháp ở bên bờ sông bên này, bờ sông Hằng bên này. Năm đó là trời nó mưa lụt cho nên nước nó dâng cao. Thế Đức Thế Tôn đến thì thấy các bà la môn với người dân nó đi xuống thuyền. Để đi, Đức Thế Tôn cũng xuống thuyền định đi lên. Nhưng cái chủ thuyền là một vị theo đạo Bà La Môn. Thì vốn đạo Bà La Môn nó đã ghét Phật giáo rồi, đã ghét Đức Phật rồi. Đức Phật còn trẻ như thế mà là xưng là Phật. Là đi đến đâu thì một số các thầy Bà La Môn và đệ tử Bà La Môn cũng như vua chúa quan lại đều theo Phật gần hết. Cho nên một số những vị Bà La Môn còn lại thì họ ghét. Mà cái vị chủ thuyền này cũng là một tín đồ rất là thâm tín đạo Bà La Môn. Gia đình nhiều đời nay đã là gì, theo Bà La Môn giáo rồi, cho nên thề là quyết là trung thành với đạo Bà La Môn. Vì vậy mà thấy Sa môn Gotama, Sa môn Cù Đàm, tức là Đức Phật đó, bước xuống là gì, bị ngăn lại và không cho lên thuyền. Không cho lên thuyền. Thì Đức Phật mới ôn tồn mới nói rằng này chủ thuyền, tại sao tất cả những Bà La Môn đi được, những người dân đi được mà ta không đi được? Thế Bà La Môn mới nói rằng thuyền của ta thì ai cũng có thể đi được, nhưng mà phải trả tiền mới được đi. Thế Đức Phật mới bảo rằng tiền thì gì? Như Lai không chất chứa. Như Lai thấy thì những vị Bà La Môn kia đi không có tiền sao vẫn đi được, chỉ có người dân là phải trả tiền thôi, còn những vị Bà La Môn sao không có tiền mới đi được? Vì Bà La Môn là gì ạ? Là những người mà cái ông chủ thuyền đã đi theo đạo mà, cho nên cung kính, cho nên làm sao là dám lấy tiền của các vị tu sĩ của đạo của họ. Thế vì bà chủ thuyền cái nói rằng gì? Ta là chủ thuyền, việc ta lấy tiền của ai và cho ai đi hay không là quyền của ta. Pháp luật quốc vương của đất nước này ban hành là gì? Là không có cái chỗ nào quy định là không thu tiền của các vị tu sĩ qua sông cả. Cho nên vì không có pháp luật, không có chỗ nào ban lệnh cái ban hành cái pháp luật đó là gì? Là không thu tiền Bà La Môn qua sông và các tu sĩ qua sông. Còn các Bà La Môn tôi không tu, đấy là việc của tôi. Còn người dân qua tiền qua sông người ta đóng tiền rồi, còn ông đóng tiền thì sang có đóng thì thôi. Chúng ta thấy không? Đấy. Và Đức Phật thì ngài không giữ tiền mà. Ngài không giữ một chút tiền nào. Không giữ một chút nào. Vì vậy mà Bà La Môn cho thuyền bơi qua sông Hằng, bỏ mặc cho Đức Phật ngồi bên bờ bên kia. Và Đức Phật thì bắt buộc phải qua bên kia. Vì công việc công chuyện ngài đã hẹn với Đức Vua ở đất nước bên đó rồi, cho nên ngài bắt buộc phải đến cho đúng giờ. Vì vậy mà ngài là bắt buộc phải dùng thần thông để ngài đi qua sông. Lần đấy ngài dùng thần thông, ngài đi qua sông, đi trên mặt nước sông Hằng giống như đi trên mặt đất vậy. Tức là ngài phải dùng thần thông để đi qua sông, đi rất nhẹ nhàng, đi qua sông giống như ngài đang đi kinh hành ở trên, đang thong thả đi kinh hành ở trên mặt đất vậy, đi qua sông Hằng. Thì khi con thuyền vừa sang thì Đức Thế Tôn cũng vừa đi lên tới bờ. Thấy vậy những Bà La Môn kia lạ quá, và cái ông chủ thuyền kia lạ quá mới nghĩ rằng gì? Đúng quả thật cái ông đạo sĩ này, ông tu sĩ này, ông Sa Môn Gotama này, quả thật là đúng như người ta nói ông đắc đạo hay sao mà ông lại có thể đi qua trên mặt nước như thế, chắc là phải là đắc đạo thật rồi. Cho nên cái vị chủ thuyền kia mới chạy lại, mới quỳ sám hối Đức Phật, quỳ xuống dưới chân và sám hối Đức Phật, bảo bạch với Đức Thế Tôn rằng con do ngu si cho nên gì ạ, và cái lòng chấp thủ cho rằng tôn giáo của mình là trên hết, cho rằng cái niềm tin tín ngưỡng của mình là trên hết, cho nên không mở lòng để tiếp thu những cái mới, những cái hay, cái tốt khác. Vì vậy mà do cái sự chấp thủ của con mà con mới khởi cái tâm cống cao ngã mạn và khởi cái tâm xấu với ngài, xin là ngài xá tội cho con xin sám hối. Sáng Đức Phật thì ôn tồn và bảo với cái vị chủ thuyền kia rằng không sao, chẳng qua là gì, là các ngươi chưa đủ cái nhân duyên để tin vào gia pháp của Như Lai mà thôi. Nay ngươi biết ăn năn sám hối như vậy rồi thì ta hoan hỷ cho ngươi sám hối. Và Đức Phật nhân đó cũng thuyết cho một cái bài kệ ngắn, và cái vị chủ thuyền kia thì nghe rất hoan hỷ và xin phát tâm là thọ tam quy. Đức Phật cũng nhanh chóng bảo hướng dẫn cho vị chủ thuyền kia ngươi hãy nhất tâm để hướng về Đức Như Lai để phát nguyện quy tam bảo. Đó là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đó. Ngày xưa quy thì nó đơn giản đó, vì chỉ cần phát nguyện 3 lần là đệ tử con tên là gì, nhất tâm quy Phật, nhất tâm quy Pháp, nhất tâm quy Tăng, thế là được. 3 lần nói như thế, thế là thành gì? Thành Pháp quy Tam Bảo đã được trọn vẹn. Trong đó thì cũng có khá nhiều các vị những người dân và một số những vị Bà La Môn đi theo ở trên cái con thuyền đó cũng xin quy với Đức Phật ngay ở tại trên bờ sông bên đấy. Sau khi truyền giới tam quy cho các vị xong, Đức Phật đi đến cung vua và nhận thọ thực cũng như là thuyết pháp cho vua nghe. Thì đến chậm mất khoảng một chút thời gian. Bình thường Đức Phật rất đúng giờ, nhưng lần này nó hơi chậm, mất khoảng 15-30 phút gì đó, đại khái là thế. Thế vua mới hỏi nguyên do tại sao hôm nay Đức Thế Tôn tới trễ, vì khúc mắc trên đường hay là vì gặp phải những khó khăn, cái hoàn cảnh gì không mà Đức Thế Tôn lại đến trễ như vậy. Đức Phật mới giải nhân đó mới nói với đức vua quốc gia đó rằng đấy, kể lại cái sự việc như thế như thế như thế. Và bắt đầu từ đó trở đi, Đức Phật sau khi nghe Đức Phật nói như vậy, vị vua đất nước đó thì mới ban một cái sắc lệnh là từ giờ trở đi tất cả các những người dân làm nghề sông, làm nghề chèo thuyền đưa người qua sông Hằng không được thu tiền của các vị Bà La Môn và các vị tu sĩ Phật giáo cũng như các vị tu sĩ khổ hạnh khác. Có nghĩa tất cả những cái vị tu sĩ các tôn giáo mà khổ hạnh họ không cầm tiền thì không được, họ không giữ tiền thì không được thu tiền, không được thu tiền mà phải cho thì tất cả các tu sĩ không chỉ của Phật giáo đâu, Bà La Môn giáo đâu, mà tất cả các tu sĩ như là Ni Kiền Tử và mấy chục các cái tôn giáo ở trong đất nước lúc bây giờ, vì họ không cầm tiền thì đều được gì, miễn vé để sang sông, miễn nộp tiền vé tiền thuế để sang sông, tiền vé để sang sông. Đấy, chúng ta bắt đầu từ đó. Và cái từ đó nhân rộng ra thì tất cả các đất nước, 8 quốc gia ở đất nước Ấn Độ rộng lớn lúc bấy giờ cũng đều học theo vị quốc vương ấy về, và những người đi thuyền hoặc là cho các vị tu sĩ đi nhờ xe nhờ cộ cũng đều không thu vé. Đấy, nhưng mà bây giờ các vị xem, thầy đi ra đường, thầy có đứng, thầy ra cầu Đồng Mô, thầy bảo thấy bất cứ cái xe ô tô xe máy này thầy vẫy xuống bảo cho tôi đi nhờ về Hà Nội cái, có cho đi không? Còn lâu, có vẫy mỏi tay ấy thì chả có ai cho đi nhờ, trừ người là gặp phải cái người Phật tử thuần thành ấy, họ mới tin tưởng. Không có, họ thấy tôi ra đó mà họ không biết tôi là ai, giả sư thì sao, họ dừng lại họ cho đi, sợ rằng đây là bỏ thuốc mê là cướp, họ cướp của giết người họ thì sao, lừa đảo thì sao. Sư bây giờ nó bảo là sư bây giờ nó giả sư lừa đảo như rươi ấy, không phải là sư đi lừa đảo mà nó gọi là giả sư đi lừa đảo như rươi, cho nên họ sợ, cho nên đâu có dám, đúng không? Trừ rằng những Phật tử biết thầy rõ ràng rồi mới có thể dám dừng xe cho đi chứ. Chứ còn ví dụ như vẫy taxi thì họ cũng phải tiền, kể cả thầy là thầy chùa Khai Nguyên thì cũng phải tiền, đúng không? Hoặc là kể cả thầy bắt xe ôm đi Hà Nội thì cũng phải tiền, làm gì có chuyện đấy. Hoặc là thầy đi xe của thầy, xe máy của thầy, ô tô của thầy ra cây xăng đổ xong là cứ thế là đi không, bảo thầy cảm ơn nhá, Di Đà Phật cảm ơn bác nhá, nhà chùa xin cảm ơn, thế là lên xe là đi được không? Không có. Mà phải gì móc túi ra lấy ví ra để trả tiền đầy đủ thì mới gì được đi. Không có gì, sư thì sư nó đập cho chết, ăn quỵt cái xăng nó đập cho chết. Đấy, cho nên chúng ta lên xã hội bây giờ, kể cả lên xe buýt nó có 10.000 thôi thầy cũng phải vẫn phải trả tiền các vị đó. Thầy trèo lên xe là thầy phải trả tiền, vì pháp luật Việt Nam bây giờ không có cái chỗ nào là nói rằng các tu sĩ Phật giáo và các tu sĩ, 6 tôn giáo ở trên đất nước Việt Nam chính thống có được gì, được miễn vé xe buýt hay là miễn các loại vé của các loại phương tiện công cộng đi trên đường, hay là phương tiện để tham gia ở trên giao thông trên đường bộ cũng như là đường sông, không có. Cho nên chúng ta thấy qua cái biến thiên lịch sử cũng như là văn hóa của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi vùng miền khác nhau, Đức Thế Tôn cũng cho phép là gì, tùy theo cái văn hóa quốc gia, vùng miền của dân tộc khác nhau ấy, để mà gì, để mà thay đổi làm sao đó cho nó phù hợp với cái phong tục tập quán của quốc gia ấy, của đất nước ấy. Nhưng phải nhớ là gì, hòa quang nhưng không đồng trần, hòa hợp nhưng không gì, không bị hòa tan. Nhớ là cái điều đó, hòa quang nhưng không đồng trần, nó quá học rồi đấy, hòa hợp nhưng gì, nhưng không hòa tan, phải như thế mới được. Đó. Cho nên dần dần chúng ta thấy các sư ở Việt Nam chúng ta cũng như Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Triều Tiên, Hàn Quốc thì cũng phải gì, những đất nước theo Phật giáo Đại Thừa chúng ta thì cũng phải gì? Phải đầu tiên là chứa đồ ăn, chứa đồ ăn thì phải làm cái kho riêng, phải làm phép là tắc tịnh, xong rồi làm phép tẩy tịnh thì mới gì? Chứa đồ ăn và được ăn, và cũng có thể gì, được cầm tiền để mua sắm hoặc xây dựng chùa chiền vân vân mọi cái, nhưng mà thì không được tham cho các cá nhân của mình. Đấy là của tam nhân tam bảo, vật tam bảo, của tam bảo thì phải là của chung của tam bảo, không phải, không được nghĩ rằng người ta mang đến chùa người ta cúng mình là chủ trì mình được tiêu xài hết, được sử dụng hết, được làm và cái gì làm do mình là không được đó. Thì đấy phải biết rằng người ta của tam bảo, mình là chủ trì nhưng mà chỉ là một trong gì, đại diện cho thập phương tăng mà thôi. Đó, phải hiểu đúng như thế. Cho nên ở đây mới nói là Thiên Đế Thích ấy, mới nói là các vị lễ các bậc gì ạ, các bậc không chất chứa vật gì trên thân á, và thường gì ạ, một đường định lực á, vô dục, thường là hay chăm tu thiền định về vô dục, ở đây tức là không có tham dục về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy vậy, hay là sắc thanh hương vị xúc pháp vậy, tất cả những cái năm món đấy, hoặc là gì, hay là ngũ dục lục trần đấy, các vị đều gì, đều tự do tự tại, không còn tham đắm nữa, cho nên gì, cho nên Thiên Đế Thích với gì mới đỉnh lễ vậy. Đế thì chẳng cầu gì, chỉ vui thú vô vi, tức là vua, đế đây tức là vua, vua thì chẳng cầu gì, chỉ thích thú vô vi, khi nói toàn lời thiện, lúc im tâm vắng lặng. Đế ở đây là chỉ cho, đế ở đây không phải là hoàng đế, đế ở đây là chỉ cho gì, là vua của dòng họ Thích á, tức là vua của cả trời người á, tức là gì, chính là chỉ cho gì, Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì chẳng gì, chẳng cầu cái gì cả, chỉ vui thú với gì, với vô vi pháp thôi. Pháp vô vi ở đây là chỉ cho gì, chỉ cho là, chính là chỉ cho cảnh giới niết bàn, át lạc, tịch tịnh đó. Không phiền não, cũng không nhiễm ô, không vui mừng như chúng ta vui một cái gì đó, chúng ta nhảy cẫng lên, hát hò, reo múa, nhưng buồn một cái thì lại khóc tu tu lại, lại ỉu xìu xuống, vân vân. Còn cái niềm vui của vô vi, của cảnh giới niết bàn, của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, A-la-hán đây á, là vô vi ở đây là trụ ở trong gì? Trong thiền định, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, viên mãn tam vô lậu học mà gì? Mà chứng được quả vị niết bàn vậy. Khi nói thì toàn lời thiện, lúc im lặng thì tâm đều gì? Tâm vắng lặng, lúc im thì tâm vắng lặng. Tức là mỗi khi Đức Phật và các vị Thánh Tăng, đệ tử của Phật đó, mở lời nói ra thì toàn là lời thiện. Chúng ta thấy, mở lời nói ra là toàn lời thiện. Lúc im thì, lúc im lặng thì tâm vắng lặng, như là mặt nước hồ trong xanh vậy, không một chút sóng gió lăn tăn trên mặt hồ vậy. Các trời Atula, tức là chỉ cho các quái trời như là Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, 6 quái trời dục và 18 quái trời sắc giới và 4 quái trời vô sắc giới ở khắp trong 10 phương, và các vị thần Atula, Ma Hầu Atula Vương, Tỷ Ma Chất Đa Atula Vương, vân vân đó, các vị Atula Vương đó và quyến thuộc của Atula thường xuyên chống đối nhau. Tức là chỉ các trời và Atula để thường xuyên chống đối nhau, loài người cũng tranh giành chống nhau giống như thế. Chúng ta thấy lên chư thiên, chư thiên quái trời, từ quái trời sắc trở lên thì không biết còn tranh giành nhau không, thì tôi chưa biết, nhưng mà quái trời dục là vẫn tranh giành nhau, từ quái trời thứ 6 trở xuống vẫn tranh giành nhau. Vì sao? Vì còn có dục mà, dục tức là còn mong muốn, mà còn mong muốn thì còn có tranh đấu tranh giành nhau. Có cái nhiều hay ít mà thôi, lớn hay nhỏ mà thôi, các quý vị vẫn còn, anh còn dục thì anh còn tranh giành nhau. Còn quái trời sắc giới, 18 quái trời sắc giới thì không biết còn tranh giành không, mà tôi nghĩ là còn sắc á, thì vẫn còn, anh còn sắc tức là còn sắc chất á, thì anh có thể vẫn gì, vẫn còn có cái một chút gì đó về cái ngã và ngã sở hữu. Cho nên tôi nghĩ rằng gì, những cái quái trời sắc ở giáp quái trời dục giới dưới này, giáp quái trời thứ 6 thì tôi nghĩ rằng vẫn có thể có những lúc các vị còn khởi được cái tâm gì đắm chấp, và có thể gì, tranh giành một cách vi tế với nhau. Chính vì thế cho nên các vị mới còn phải sinh tử mà. Nếu không còn tranh giành một chút nào nữa thì làm gì còn sinh tử. Thậm chí quái trời cao nhất, quái trời phi tưởng vi tưởng xứ, một lúc nào đó trong tâm niệm rất nhỏ của các vị ấy cũng khởi lên gì, cái niệm mà tranh giành. Tất nhiên các vị không tranh giành bằng đấu đánh nhau, chém nhau long đầu đứt cổ, vì các ngài thế giới đó chỉ có tưởng, chỉ có thần thức thôi, chứ đâu có thân tướng, đâu có sắc chất nữa đâu mà chém đau rứt đầu lìa cổ hay là đứt chân đứt tay. Nhưng mà tôi nghĩ rằng vì sao các vị còn luân sinh tử luân hồi, hưởng hết phúc báo là thọ vạn, thọ mạng 80 vạn đại kiếp, vẫn còn sinh tử luân hồi. Vì các vị đó gì? Vẫn còn cái tưởng về gì ạ? Cái tưởng tranh giành nhau cho dù là một chút xíu khởi lên vậy. Cho nên từ đó gì? Mà tổn thọ, từ đó mà mất phúc vậy. Cho nên đấy, Thiên Đế Thích nói là các quái trời Atula thường xuyên chống đối nhau, loài người cũng tranh giành chống nhau giống như thế. Chỉ có người xuất gia không màng việc tranh đấu, buông bỏ hết dao gậy, chẳng hại các chúng sinh, là sắc lìa sắc, dẹp tiền của, không mê không phóng túng, xa rời mọi điều ác, nên ta phải kính lễ. Đó, Thiên Đế nói là chỉ có bậc xuất gia. Xuất gia đây là chỉ cho Đức Phật nhé, với các vị Thánh Tăng thời xưa nhé. Còn người xuất gia bây giờ thì nó cũng ghê lắm các quý vị. Xuất gia bây giờ nó chỉ là gọi là xuất ra bằng cái thân xuất gia thôi, mà tâm không xuất gia. Cho nên á, chúng ta thấy nhìn cái hình tướng xuất gia nhưng tâm không xuất gia thì chúng ta biết ngay mà. Nói năng thì thô lỗ cục cằn, ăn uống thì cái gì cũng ăn. À, tiền tài thì tham như gì ạ? Còn tham hơn cả là Lý Thông ấy. À, tham hơn cả là ông địa chủ ngày xưa ấy, đúng không? Tham hơn cả là Bá Kiến ấy. Biết cái Bá Kiến chưa? Bá Kiến trong câu chuyện thì Chí Phèo ấy, đúng không? Tác phẩm gì ạ? Tắt đèn của gì, của Ngô Tất Tố hay của ai đó hả? Ngày xưa học thì lâu lâu không nhớ. Nó Bá Kiến. Bá Kiến hay Lý Kiến? Bá Kiến nhỉ. Bá Kiến tham lam đến tột độ. Thì ông địa chủ, thì ông tham lam. Đó. Cho nên chúng ta thấy tăng ở đây là để chỉ cho gì? Những vị tăng ngày xưa, những vị thánh tăng A-la-hán như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A-nan, Ca Diếp vân vân đó. Đó, các vị tăng ấy, tăng đây là thánh tăng ấy, cùng với Đức Phật là gì? Các ngài á, sống cái hạnh là gì? Chỉ có người xuất gia như thế mới không màng đến cái việc tranh đấu, buông bỏ hết dao gậy, chẳng hại các chúng sinh. Chúng ta thấy người xuất gia như thế có hại chúng sinh không? Không, không hại các chúng sinh. À, lìa sắc đẹp tiền của, chúng ta thấy các vị có lìa thật không? Lìa thật, vì các ngài chứng thánh quả La Hán này mọi dục lậu đã hết rồi, còn gì tham dục nữa đâu mà các ngài tham sắc. Còn cho dù cô gái đẹp nhất là hoa hậu thế giới thì chăng nữa, đi đến trước mặt các thầy A La Hán đấy, các thầy cũng thấy gì? Cũng chỉ thấy toàn bộ xương, là có gì đâu. Bên trong cái lớp quần áo là cái lớp da hôi thối, bên trong lớp da hôi thối là máu mủ đờm rãi, ruột già ruột non đó, rồi phân do các thứ bẩn thỉu ở trong đấy, có gì là sạch đâu. Hít vào không thở ra, hoặc thở ra không hít vào thì mấy tiếng đồng hồ sau nó trương sành lên, dần dần nó xám đen lại, rồi kiểu khiếu gì, chín lỗ trong cơ thể thì bắt đầu chảy nước và toàn thể thân thể bắt đầu trương sình và hôi thối gì khủng khiếp. Vài tháng sau thì vài ngày sau thì mùi hôi bốc ra không ai chịu được. Vài tuần sau thì bắt đầu toàn thể thân thể mục rữa, ròi bọ bắt đầu gì rúc rỉa đầy ra, các loài chim sáo kền kền ăn thịt cũng gì, với lại những các loài thú ăn thịt cũng tranh nhau đến gì để ăn vậy. Vài tháng sau thì chỉ còn mỗi thịt đó, róc hết, chỉ còn mỗi cái xương. Một hai năm sau chỉ còn mỗi xương trắng, vài năm sau nữa thì xương cũng dần dần đó, vì mục theo thời gian đó, và vài chục năm sau đó, thì chẳng còn cái gì đó, lại biến thành gì đó, hòa vào trong lòng đất vậy. Cho nên nói đây mới nói gì, cho dù có đẹp như tuyệt thế giai nhân đó, như là hoa hậu thế giới thì chăng nữa cũng đến trước mặt các vị thánh tăng A-la-hán và chư Phật ấy, các ngài thấy chủ cũng như là chỉ là một bộ xương khô mà thôi, tất cả đều là gì? Là không, là vô thường, vô ngã mà thôi, tất cả đều là gì? Là sinh lão bệnh tử đau khổ mà thôi. Cho nên là nói là các vị đấy là lìa sắc đẹp và tiền tài, không mê cũng không phóng túng, không mê tức là không si mê, không ham đắm, cũng không còn phóng túng nữa. Cho nên các vị đó là những người xa lìa mọi điều ác, vì vậy nên ta gì? Nên ta mới kính lễ các vị ấy. Đấy là lời của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca nói vậy. Vị lái xe kia lại nói là gì? Lại dùng kệ để hỏi rằng bậc thiên vương tôn kính chắc là quý trong đời, nên tôi từ hôm nay sẽ lễ người xuất gia. Tức là vị lái xe kia nói rằng bậc thiên vương tôn kính chắc chắn là bậc quý nhất ở trong đời đối với tôi mà gì, mà ngài còn đi lễ các vị tỷ khiêu như thế thì từ hôm nay trở đi tôi cũng sẽ gì học ngài để đi lễ các vị tỷ khiêu. Và từ bây giờ các Phật tử chúng ta học đạo nhìn thấy gì, những người xuất gia cũng phải cung kính tôn trọng, mà ít nhất cũng phải xá chào mà niệm được một câu A Di Đà Phật vậy. Hoặc cái chỗ nào mà trong tay chúng ta đang cầm đồ, đang mải làm cái công việc gì đó, chấp tác việc tăng việc chúng hay vân vân gì đó, chúng ta không chắp tay được thì chúng ta cũng nên gì hơi cúi đầu, hoặc là dùng cái ánh mắt tươi cười hòa mục để gì để A Di Đà Phật một câu vậy, thì cũng có công đức vậy, vừa có công đức niệm Phật, vừa có công đức thì cung kính cũng ràng Tam Bảo, muốn cho Tam Bảo cửu trụ thế gian vậy. Rồi lại lấy kinh Phổ Đạt Vương để giải thích tiếp. Kinh Phổ Đạt Vương ghi: bấy giờ vua Phù Diên tên là Phổ Đạt, thống lĩnh bốn phương các nước đều phải triều cống. Vua kính phụng Phật Pháp chưa từng sơ suất, thường khởi lòng từ bi thương xót nhân dân không biết Tam Bảo. Thế nói rằng bây giờ kinh Phổ Đạt Vương có nói rằng bây giờ có vua của nước Phù Diên tên là Phổ Đạt, thống lĩnh bốn phương Đông Tây Nam Bắc, một quốc gia rộng lớn ấy. Thì các nước nhỏ hơn đều phải quy phục và triều cống. Vì vua Phổ Đạt này kính phụng Phật Pháp chưa từng có sơ suất, thường khởi lòng từ bi thương xót những người dân chưa biết cung kính Tam Bảo vậy. Mỗi lần trai giới, vua thường lên lầu cao đốt hương, cúi đầu chạm đất để đỉnh lễ Tam Bảo. Tức là thân là vua mà chúng ta thấy không? Mỗi lần trên lên lầu cao để lễ thắp hương, giữ gìn trai giới và thắp hương lễ kính Tam Bảo thì đầu đều chạm xuống gì? Xuống đất vậy. Tức là đây gọi là cách ngũ, cách lễ Phật gọi là cung kính nhất, trang nghiêm nhất, gọi là ngũ thể đầu địa đó. Tức là đầu và hai chân, hai đầu gối và hai tay sát xuống đất. Còn chúng ta lễ mà hơi khum khum, cái đầu vẫn là ngóc ngóc, chưa lễ sát xuống đất là không được vậy. Chưa đấy gọi là lễ Phật chưa đủ cung kính vậy. Thần dân trong nước thấy vua như thế, lấy làm lạ, cùng nhau luận bàn. Vua là bậc được muôn dân tôn trọng, xa gần đều kính phục, nói ra mọi người đều nghe. Vì sao lại hạ oai phong của mình để cúi đầu ở sát đất? Quần thần nhiều lần bàn tán, muốn can gián nhưng không dám. Tức là các vị quần thần, tức là cái bề tôi ấy, thấy vua lễ sát đất như vậy á, nghĩ rằng vua là bậc gì ạ, được muôn dân tôn trọng, xa gần đều quy phục, kính phục. Nay lại gì, lại thấy vua đỉnh lễ sát đất như thế thì thấy là gì, là bàn tán xôn xao, và nghĩ rằng muốn đến để can gián nhưng mà còn ngại không dám vậy. Một hôm vua sai cẩn thận chuẩn bị xa giá, rồi cùng với mấy nghìn người quan quân rời khỏi cung. Tức là một hôm vua đi vi hành, đây là đi vi hành, rời khỏi cung để đi. Cùng với mấy nghìn người nữa, quan quân, đại thần trong triều cùng với mấy nghìn người đi. Đường chưa xa, đi chưa xa, tức là đi được một lúc rồi đó. Chợt thấy một đạo quân, một đạo nhân, đi chưa xa chợt thấy một đạo nhân. Một đạo nhân tức là một người, một vị tu sĩ đó, tu sĩ Phật giáo đó. Vua liền xuống xe, bỏ lọng đứng như quần thần đỉnh lễ vị đạo nhân, rồi thỉnh đạo nhân về cung dâng cúng thức ăn. Thế là một hôm đi ra thành cùng với mấy nghìn người, nhưng mà đi mới đi được một tí thì chợt thấy một vị đạo nhân đi qua, thì vua liền xuống xe và đứng thì trang nghiêm như các quần thần đang đứng và cung kính đỉnh lễ vị đạo nhân, rồi không đi nữa mà thỉnh vị đạo nhân vào gì vào thành, vào trong cung của mình để cúng dường thức ăn cho vị đạo nhân đã, cho vị tu sĩ kia đã. Chưa kịp đi, quần thần liền ngăn, vì vua bảo đi nhưng mà chưa kịp đi, mà mới đi được có tí thôi mà thì lại quay lại, cho nên quần thần ngăn rồi. Đại vương là bậc chí tôn, vì sao ở giữa đường lại lễ sát đất vị đạo nhân đi ăn xin? Tức là các sư thì đi ăn xin, thời đấy tôi nói rồi mà, Đức Phật và Chư Tăng đều đi ăn xin, đi khất thực đó. Cho nên các quần thần bảo tại sao vua lại đi ăn lễ một vị đi ăn xin. đầu mặt, và đầu mặt là chỗ tôn quý của con người bệ hạ, còn là chủ của một đất nước thì lại càng chẳng đồng với người, thì càng chẳng đồng với người khác vậy. Tức là ý nói là gì? Bệ hạ là bậc quân chủ của một nước, mọi người phải tôn kính. Nay lại gì? Lại đi lễ một cái vị đạo nhân đi ăn xin như thế, một kẻ ăn mày lang thang không nhà không cửa như thế, đầu lại lễ sát xuống cái đất như thế, chạm vào đất như thế. Đầu của bệ hạ là gì? Là đầu của một bậc tôn quý. Tại làm sao lại đi lễ gì một cái vị đạo nhân đó, một đồng xu chẳng đáng kia, một đồng xu chẳng có dính túi kia. Rồi chúng ta xem vua gì? Vua liền sai cẩn thận tìm đầu của người chết, cùng đầu trâu, đầu ngựa, đầu heo, đầu dê, vân vân. Người ấy đi khắp nơi tìm kiếm, qua một ngày mới đủ mang về tâu vua. Nghe các đại thần nói rằng đầu của bệ hạ cao quý, khác thường, và gì, và chắc chắn là gì, không thể đem so sánh với gì cái đầu của vị đạo sĩ đi ăn xin ăn mày kia vậy. Cho nên đầu của bệ hạ là gì? Đầu cao quý. Nay lại đi lễ sát xuống đất như vậy, đánh mất hết những cái gì? Cái vẻ tôn nghiêm của cái sự tôn nghiêm của vị hoàng đế đi. Ý như thế. Vua nghe vậy cho nên không nói không rằng gì, không giải thích gì, mà liền là sai mấy vị cận thần đó, mấy người lính của mình bảo đi tìm đó, mua gì đầu đầu người chết này, cùng đầu trâu, đầu ngựa, đầu heo, đầu dê đó, chết này. Tức là đầu heo, đầu ngựa, đầu trâu, đầu dê thì người ta giết thì mình mua nó dễ rồi đúng không? Còn đầu người lấy vào đâu? Mà đầu người thì ngày xưa thì Ấn Độ họ có một cái cách gọi là điều táng đó. Cách điều táng tức là họ mang vào trong rừng, họ chặt băm xác thay thể ra thành nhiều phần nhỏ, họ vứt ở đấy, lỏng chỏng chơ trong rừng ấy. Cho nên các vị quân sĩ mới chạy vào trong cái rừng điều táng ấy, mới nhặt được một số cái đầu như là vua nói. Và vua bảo rồi chọn ra mỗi thứ đầu, đầu trâu, đầu ngựa, đầu heo, đầu dê, mỗi thứ là gì? 10 cái. Để đem gì ạ? Đem đủ về đây cho ta mỗi thứ 10 cái. Đầu trâu 10, đầu ngựa 10, đầu heo 10, đầu dê 10 là 40, đầu người 10 nữa là gì? 50. Chọn 50 cái đầu, đủ 50 cái đầu như vậy. Mang về thì khi về tới nơi á, các vị quân lính đó thì tâu đại vương như lệnh, thần đã gì tìm đủ đầu người và đầu trâu, ngựa, heo, dê về rồi rồi ạ. Thì vua bảo các ngươi hãy đem ra chợ bán, hãy đem ra chợ bán gì cho chấm. Rồi các vị đó thì đem đầu trâu, đầu ngựa, đầu heo, đầu dê và đầu người gì đi ra chợ bán. Những đầu trâu, ngựa, heo, dê đều có người mua, duy nhất chỉ có đầu người là gì, là không bán được. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy đầu trâu mang ra chợ bán được không? Bán được, vì có những người ăn thịt trâu họ sẽ mua. Đầu ngựa có bán được không? Cũng bán được, vì đầu ngựa có người ăn thịt ngựa họ sẽ mua. Đầu heo bán được không? Càng dễ, vì người ăn thịt heo càng nhiều. Đầu dê bán được không? Cũng bán được, vì người ăn thịt dê thì cũng không phải là ít. Còn đầu người có ai ăn thịt người không các quý vị? Ngày đó thì Ấn Độ lúc đó chẳng có ai ăn đầu người cả. Việt Nam chúng ta không ăn đầu người cả. Bây giờ chỉ có cái một vài cái bộ lạc ở trên thế giới này, đặc biệt là họ ăn thịt người thôi. Cho nên mang đầu người ra chợ mãi chả bán được. Vua nói, rồi thì khi bán hết đầu trâu, ngựa, heo, dê, còn đầu người không ai mua, thì những vị quan và những người lính đó là quay về tâu với vua. Thì vua nói gì? Đắt rẻ gì cũng bán đi. Vua bảo với các quan, với quân lính của mình, đắt rẻ gì cái đầu người họ trả bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, đắt rẻ cũng bán đi. Những vị thần, những vị đại thần đấy bèn bảo với gì, lại gì bảo là bảo với quân lính chứ, thôi đem ra chợ bán thì đắt rẻ cũng bán. Vua bảo là đắt rẻ gì cũng bán, người ta trả bao nhiêu bán từng ấy, không có cần phải là được giá mới bán đâu. Chúng ta nghĩ là có bán được không? Đấy. Thì các vị nếu đầu người bán không được thì đem cho người ăn xin. Vua bảo đó, nếu mà bán không được thì đem cho người ăn xin. Những người kia thì, những người quân lính kia, một số quan quân kia, quan quân và binh lính kia đem đầu người ra chợ gì, đợi đi suốt cả ngoài chợ, đợi suốt đi suốt cả gì ngoài chợ rồi ngoài đường nữa, nhưng mà gì, nhưng bà có giao bán viết cái giấy bán gì đắt rẻ đều bán hết, nhưng mà gì, nhưng mà chả ai hỏi gì cả. Ai đi qua họ gì họ cũng lánh, họ gì họ sợ, họ không dám đứng nhìn, họ lánh đi. Lại thấy là đắt rẻ gì cũng bán cả, nhưng mà gì chả thấy ai người ta hỏi gì cả. Rồi bây giờ thì bảo là thôi thì vua bảo nếu mà bán không được thì đem cho người ăn xin đi. Chúng ta đấy, thế bây giờ những vị quan và những quân lính triều đình kia lên liền đem đến thì đem vào cái góc xó chợ đó, thì có mấy người ăn xin. Thì bảo là gì, bảo là các quan ấy nói rằng đây ta gì ta cho ngươi cái đầu lâu này gì để ngươi dùng, hôm nay thì ngươi đi xin từ sáng chắc chưa được gì, ta cho ngươi cái đầu lâu này. Vì thế lâu ngày đầu người gì xương trình trương sình và gì bốc mùi hôi thối, vì đi bán mấy ngày mà không ai mua cho nên bây giờ nó bốc có mùi hôi thối rồi. Đấy. Và đem cho ăn xin, ăn xin nói gì nó cũng bảo không lấy. Chúng ta thế mang cái đầu người để cho gì, để cho những kẻ ăn xin, ăn xin nó bảo không lấy. Cho cơm, cho áo, cho gạo, cho tiền tôi lấy, cho đầu người tôi lấy làm cái gì. Rồi những kẻ ăn mày kia cũng đứng dậy thì bỏ chạy hết. Rồi quân lính và các vị quan kia bán không được, cho người ăn xin cũng không xong. Bây giờ mang về gì, mang về vua nhìn thấy gì tức giận và gì mắng những người mắng những người ngăn vua làm lễ đạo nhân trước đây rằng, tức là bây giờ những người đi bán đầu người không được về đó, vua với gì mới giả vờ nóng giận đó để gì để mắng những cái người mà ngăn vua hành lễ các vị tu sĩ hôm trước á, mấy hôm trước á, mắng như thế này này: các khanh trước đây ngăn ta và nói đầu người là quý nhất, không thể tự làm nhục mà cúi đầu mặt sát đất lễ lạy đạo nhân. Nay ta sai các ngươi đi bán đầu lục xúc thì mọi người đều mua, còn đầu người thì kẻ ăn xin gì cũng không lấy. Để cho kẻ ăn xin bán là chả ai lấy rồi, mà cho kẻ ăn xin nó cũng chẳng lấy. Vậy thì các ông bảo đầu người quý ở đâu? Chúng ta thấy hay không? Đây là một cách dạy, một cách giáo dục. Một cách giáo dục phải nói là tuyệt vời của cái vị vua ấy. Giải thích thì triều thần nó không nghe, cho nên làm như thế. Bây giờ để cho nó phải tâm phục khẩu phục vậy. Vua bèn sai cẩn thận chuẩn bị xe để đến vùng đầm hoang ngoài thành. Vua có điều muốn hỏi. Vua sau đó thì mắng các vị đại thần trước đây khuyên là không nên lễ vị đạo sĩ kia, nói đầu người là quý không nên lễ sát đất, thì bây giờ nói là quý tại sao không mua. Vua lập luận là quý tại sao không mua, mà cho gã ăn mày nó còn chẳng lấy thì quý cái gì. Khi mà bốc mùi hôi thối ra thì nó như nhau, mà thậm chí cái đầu trâu, đầu ngựa, đầu dê, đầu lợn đó họ gì họ còn mua để dùng được, còn đầu người họ có dùng được đâu. Cho nên rồi nó cũng là đồ bỏ đi hết đấy mà, sinh lão bệnh tử thành cái đồ bỏ đi hết rồi mà làm cái gì đâu. Lúc còn sống thì chúng ta tự cống cao ngã mạn, tự kiêu tự đại cho mình là hơn rồi, cho mình là tài, cho mình là giỏi, cho mình là đức độ, cho nên chúng ta mới tham lam chấp thủ như vậy, cái gì cũng vơ vét vào mình, cho mình là nhất mới sinh ra vô lượng, tạo ra vô lượng tội lỗi như thế. Chứ thực tế gì nó gì còn, nó cũng như muôn loài vật kia có gì đâu. Rồi vua ấy, sau khi mắng cho một trận, dùng phương tiện mắng các vị đại thần kia một trận, bèn là sai thì dùng vua bèn sai cẩn thận đem lấy xe để chuẩn bị ra vùng đầm hoang ở ngoài thành, vì vua có việc muốn gì muốn hỏi. Nghe thế thần dân ai cũng kính sợ. Đến nơi vua liền hỏi quần thần: các khanh có biết ngày xưa lúc tiên đế còn sống có một em bé thường cầm lọng không? Tức là ngày xưa tiên đế, tức là vua trước, tức là vua cha Thái Thượng Hoàng, tức là vua cha mà đẻ ra vị vua bây giờ đó, gọi là tiên đế, tức là ông vua trước, vua cha, bây giờ là ông vua con. Thế có nói rằng có nhớ cái ngày xưa khi ở cũng tại cánh đồng này có một em bé cầm lọng cho vua không? Các thần đều đáp, và các thần cũng nhiều tuổi rồi mà. Vua thì năm nay mới có ngoài mười mấy tuổi, chưa đến 20 tuổi. Vua cha vừa băng hà một cái thì đưa thái tử, hoàng thái tử thì lên ngôi, tức là vị vua này đó, nó là thái tử là mới lên ngôi. Cho nên các quần thần nghĩ rằng một ông vua trẻ con như thế thì nó còn trẻ con như thế còn bắt nạt được. Cho nên cái gì cũng muốn can ngăn, can gián, nghĩ rằng vua chưa đủ trí tuệ, còn vì còn trẻ. Nhưng không ngờ là vua là gì? Là thừa trí tuệ, hiểu biết tất cả. Rồi vua hỏi là các khanh có biết ngày xưa lúc tiên đế còn sống có một em bé thường cầm lọng không? Để che cho vua không? Các quần thần đáp, chúng thần có biết người ấy. Chúng thần có biết người ấy. Vua lại hỏi, nay em bé ở đâu? Quần thần đáp, người ấy đã mất 17 năm rồi. Tức là cái em bé mà cầm lọng cho vua kia đã mất, đã chết 17 năm nay rồi. Đứa bé ấy là người thế nào, thiện hay là ác? Thì vua hỏi các quần thần như thế. Các quần thần đáp, chúng thần thường thấy người ấy hầu hạ tiên vương, trai giới nghiêm cẩn, rất mực thành tín, không nói lời phi pháp. Tức là gì? Là người tốt đấy. Các quan đáp như thế. Vua lại gì lại hỏi, nếu nay thấy y phục của đứa bé ấy còn lúc còn sống, các khanh gì có nhận biết được không? Các quan đều đáp, tuy việc đã lâu 17 năm nay, nhưng chúng thần vẫn còn nhớ. Các quan đều trả lời như vậy. Vua lại hỏi, hãy mau vào. Vua lại bảo, hãy vào mau vào trong cung lấy y phục mà đứa bé đã mất đem ra. Vua bảo thế, tức là cái y phục đó ở trong cung cất chỗ đấy đó. Lấy mang ra đây. Vua bảo xong như vậy, lát sau cẩn thận mang áo đến. Vua lại hỏi, có phải chiếc áo này không? Các quan đều đáp, đúng là chiếc áo ấy. Vua lại bảo, nếu nay các ông thấy đứa bé ấy thì có nhận ra không? Các quan im lặng hồi lâu rồi đáp, tức là các quan im lặng hồi lâu thì mới đáp rằng á, chúng thần ngu muội không thấy cũng không nhận ra được. Thế đứa bé nó chết 17 năm nay rồi, làm sao mà thấy được nữa, làm sao mà nhận ra được nữa, đúng không? Vua định nói nguồn gốc của mình. Vua đang định nói thì bất chợt gì thấy ở phía trước có một đạo nhân đi đến, tức là một vị tu sĩ, một vị tăng, vị thánh tăng Phật giáo đó đi tới. Vua rất vui mừng, đầu mặt lễ tiếp đất vị đạo nhân kia. Các quan thấy thế trong lòng không vui, tức là vừa nói hôm trước mà hiện nay vua lại tiếp tục lễ. Đúng là ông vua mới có 17 tuổi, cho nên ông chưa hiểu gì về nhân tình thế thái cả, chưa hiểu gì về sự cao sang quyền quý của một ông vua cả, làm như thế mất mặt cả đi. Ý là như thế, cho nên các vua các thần đều không tỏ lòng, không vui, nhưng mà không dám nói. Khi đạo nhân ngồi vào tòa, tức là vua lễ xong mời đạo nhân ngồi lên trên tòa cao. Đạo nhân vừa ngồi vào tòa đấy, vua chắp tay trình bày sự việc rồi nói, vì thế nên nay nghiêm túc nêu ra để bày tỏ ngọn nguồn, mong đạo nhân vì thần dân nước này khai mở chỗ u tối, khiến cho họ gì hiểu được chân chính pháp. Đạo nhân liền nói duyên xưa của vua cho thần dân nghe, tức là kể về cái nhân duyên đời trước của đức vua cho gì cho thần dân và các quan lại đang có mặt ở đấy nghe. Vua ngày nay chính là đứa bé ngày xưa cầm lọng che cho tiên đế vậy. Đấy, cái vị đạo nhân kia nói thế. Thường theo tiên đế trai giới một ngày cũng không phạm, sau đó đứa bé kia qua đời, thần hồn thác sinh làm con của tiên đế. Nay có được địa vị tôn quý này chính là nhờ hạnh chỉ trai giữ giới ngày xưa. Lúc ấy các thần gì nghe thấy đều vui mừng và nói, hôm nay may mắn gặp được đạo nhân, xin ngài thương xót nhận chúng tôi làm đệ tử. Đạo nhân nói, thầy tôi hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni, thân đầy đủ tướng hảo, đi khắp ba cõi truyền trao chân lý cho chúng sinh. Nay Đức Thế Tôn thì cách nơi này khoảng 6.000 dặm. Vừa nói xong, đạo nhân liền bay đến nước Xá Vệ bạch với Đức Phật, nhân dân nước ấy rất đáng thương, nay đều thành tâm muốn thỉnh Phật, xin Đức Đại Từ Đại Bi khai thị cho khai thị chân đạo gì cho nhân dân ở đất nước ấy. Đức Phật bèn nhận lời, ngày mai ta sẽ đến nước Phu Diên, tức là ngày mai Đức Phật sẽ đến nước Phu Diên. Hôm sau Phật đến nước này nói pháp cho vua cùng triều thần nghe và nhân dân cùng nghe. Các ông có muốn biết nguồn gốc của vua Phổ Đạt và đạo nhân không? Tức là Đức Phật hỏi với vua với lại nhân dân, có muốn biết nguồn gốc của vua Phổ Đạt, tức là Đức Vua 17 tuổi này đó, và vị đạo nhân kia không? Thì khi đó ở trong cung vua rồi, Đức Phật mới hỏi thế. Lúc đó thị giả của Đức Phật là tôn giả A Nan đáp rằng là gì? Chúng con mong Thế Tôn nói rõ việc ấy. Đức Phật dạy. Vào thời Phật Ma Văn, vua là con của một gia đình giàu có, người cha kính tín cúng giảng Tam Bảo. Một hôm, người cha bảo con chuyển hương. Chuyển hương tức là trao nén hương đã đốt để dâng cho mọi người, để mọi người dâng lên cúng giảng Tam Bảo đó, tức là chuyển hương, thắp hương xong đưa cho người khác và chuyển hương. Nhưng người con không chịu trao hương cho người hầu vì khinh thường người ấy. Tức là người cha bảo con, kiếp trước của vua là con của ông trưởng giả, con một người rất giàu có, nhưng mà cha bảo con nó chuyển hương cho người khác, nhưng mà chuyển cho người khác là không đưa cho một cái người hầu, tức người khinh người ấy là nghèo và giai cấp thấp, cho nên là không đưa cho. Do tội phúc báo ứng nên gặp họa này, nay tạm làm đứa bé phục dịch. Cho nên do cái tội trước là chuyển hương mà cho mọi người, nhưng mà lại không đưa cho một người nghèo đó, cái người hầu đó, cho nên bị mắc cái báo đời sau sinh vào làm gì, phải đi sinh là người hầu đó. Nhưng siêng năng trai giới kính pháp, nay lại được làm vua. Do khi mà làm người hầu, tức là người hầu để che lọng cho vua tiên đế đó, cho nên do siêng năng trai giới kính pháp, vì vậy nay sinh ra thì lại được làm vua. Đạo nhân vốn là người hầu xưa, tức là cái vị đạo nhân, cái vị A Thánh Tăng A La Hán mà lúc nãy kể đạo nhân đó, đó chính là cái người hầu kiếp trước vậy. Lúc ấy không được dâng hương, nhưng trong lòng không giận, lại phát nguyện nếu tôi thành đạo sẽ độ cho người này. Cho nên bây giờ thì nhân duyên đấy, cho nên vị thánh nhân kia, vị thánh tăng kia mới gặp ông vua này vậy. Lời nguyện lành ấy thật đúng, nay nên đến độ vua cùng nhân dân. Cho nên chúng ta thấy khởi tâm lành, hành việc thiện rồi sẽ có kết quả gì tốt đẹp về sau vậy. Đó. Nghe Phật nói về nhân duyên đời trước của mình, ý vua thông suốt liền đắc quả Tu Đà Hoàn. Tức là ông vua Phổ ấy đó, ông vua đất nước đó, thì nghe Phật giảng như vậy liền tâm sinh đại hoan hỷ và chứng được quả Tu Đà Hoàn. Người dân trong nước nghe đều được nghe Đức Phật nói và đều phát nguyện gì, giữ gìn trai giới và gì, và tu tập gì 10 điều lành. Đó. Chúng ta thấy đấy là trong gì, dẫn trong kinh A Hàm. Dẫn trong kinh A Hàm là dạy như vậy. Đấy, nói tóm lại là gì? Đây Đức Phật nói về đoạn này là nói về nhân quả, nói về cái gì? Cái công đức gì cung kính lễ lại Tam Bảo thì sẽ được công đức phúc báo lớn lao như vậy. Giấu cho đến gì? Thiên Đế Thích Kiều Thiên Ca mà gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Còn quy kính Tam Bảo, tán dương khen ngợi người lễ kính Tam Bảo, và hộ trì người quy kính tán dương lễ lại Tam Bảo. Và Đức Phật cũng gì, cũng bảo là các tỷ khiêu gì cũng nên lễ kính nhau để cho gì, để làm cái phép tắc gì ở trong chùa, trong chúng, phép tắc ở trong chúng gì, cho phép tắc ở trong chúng nó được gì, nó có trên có dưới, có nề nếp quy củ. Và cũng để khuyên các tín đồ Phật tử cũng nên gì thường xuyên quy kính Tam Bảo để tăng phúc, tăng thọ, tăng trưởng công đức vậy. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.